đấng tam giới tôn uy mang cùng mười phương phật. Nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh pháp hoa, lời kinh bay cao, lời kinh lan tỏa nhiệm màu, lời kinh đưa ta về cõi phúc xa lánh cõi địa ngục, cho con thấy ánh đạo giang. Nhiều pháp liên hoa, vô biên nghĩa nhiệm màu, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật Như Lai, của Phật Như Lai. Nhiều pháp liên hoa, cho ta nước cam lồ, ôi đề hồ chiều mát, sen hồng thơm ngát trần gian, sen hồng tỏa ánh hào quang. Lạy đấng tam giới tôn uy mang cùng mười phương phật, nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh pháp hoa. Đời con như mây nhẹ bay trên cõi hồng trần, ngày đêm luôn kinh cầu diệu pháp cho dấu nhiều lỗi lầm, cầu kinh xóa hết tội tình.
Tuy nhiên thì bây giờ dù có mặc áo lạnh gì cũng lần ngựa thôi. Cũng lần ngựa không? ngựa thì thế nào cũng khổ, bởi vì các người biết thế nào không biết có thật không, nhưng mà sau khi đi và quan sát nhiều lần và nhiều thời gian thấy được con ngựa ngày đêm nó không có nằm, con ngựa nó đứng thôi, nó ngủ nó cũng đứng luôn. Cho nên là năm sau các vị nhớ là không có ngủ nữa, không có nằm nữa. Hai năm con ngựa thì cũng phải đi làm gì mà rồi đứng luôn. Con ngựa nó là như vậy. Có thể là mình sẽ đọc về nghiên cứu về Wikileaks coi mấy ngựa nó cũng đứng không, nhưng mà không thấy nằm. Không thấy nằm, cứ đứng tối ngày thôi. Cũng giống như con bò với con ấy, nó cứ nhai tới nhai lui hoài, nó về nhà nó ngủ nó cũng nhai rồi. Nó về cái nó gọi là cái loại nhai lại, nó ở lên để nó nhai, nó ăn thì nó hối hả cho no, rồi tối nằm nó ở nó nhai. Cái kiếp của nó là như vậy, thì gọi là loài nhai lại. Còn con ngựa thì không biết phải vậy không, mà nó ngủ đứng không, biết ngày xưa nó phạm cái nghiệp gì đó. Cho nên là nếu mà mình làm cái gì mà mình rơi vào cái nghiệp mà ngủ đứng thì cũng mệt lắm. Không, con ngựa đứng như vậy thì cái chân của nó mà chịu với cái thể trọng khoảng chừng 300-400 kg mà đứng suốt cuộc đời thì cũng tội nghiệp không. Cho nên có lẽ vậy mà ta nói là cái kiếp đó nó khổ, kiếp nó khổ. Hôm nay chúng ta sẽ học vào cái bài gọi là Đệ Bát Giác Tri, tức là cái giác ngộ cuối cùng, nhưng mà nó chưa có hết cái bài đâu, chưa hết cái chương trình của chúng ta, bởi vì cái phần 2 của chúng ta vừa rồi chúng ta đã nói về cái đời sống thanh cao, hay nói một cách khác là để đạt được đời sống thanh cao thì cái người Phật tử hay người xuất gia phải trì giới để có thể nói là có những cái căn bản về phạm hạnh để tiêu trừ một số dục vọng của mình, tức là ham muốn của mình đó. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đề tài chung của cái phần kết luận của cái bài này, là nói về cái phát cái tâm đại thừa. Và nếu mà đời sống hay trì giới hay là tinh tấn hay là trí tuệ là căn bản để hóa giải những cái phiền não vô minh và tất cả các cái mê vọng, thì trong cái đoạn này Đức Phật sẽ cho chúng ta tổng kết lại về cái quan điểm của cái người đi theo con đường của Phật đạo. Khi mà đi theo con đường Phật đạo, chúng ta sẽ không phân biệt là tại gia hay là xuất gia. Bởi vì đối với Phật đạo thì tại gia xuất gia gì nó cũng đồng đẳng, chỉ có giác ngộ mà thôi. Chỉ có người xuất gia thì sẽ làm nhiệm vụ người xuất gia, Phật tử tại gia thì làm nhiệm vụ người tại gia. Mà chỗ nào nó cũng có những cái khó khăn, và chỗ nào cũng có những thử thách hết trơn. Giống như mình nói ra chiến trường thì bây giờ mặt trận phía đông hay là mặt trận phía tây, hai mặt trận nó cũng giống nhau, hai mặt trận cũng giống hệt như nhau. Cho nên vừa rồi chúng ta đã nói về cái vai trò của người xuất gia, thì trong đó cũng có những người gì, những người nữa là thân nghiệp, thân thì xuất gia mà tâm không xuất gia, phải không? Và có những người là cư sĩ, giống như cư sĩ và tâm thì xuất gia nhưng mà thân thì không có xuất gia. Dĩ nhiên là rất là khó mà tìm được những người vậy, nhưng mà mình phải có cái đối tượng, mình phải có cái mục đích, cái mục tiêu để mình mong cầu, thì chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ làm được cái điều đó. Quan trọng hôm nay chúng ta nói về cái tư duy về cái từ đó là tâm đại thừa. Đức Phật nói trong cái bài này nói về cái pháp tâm đại thừa sẽ là cái căn bản để độ chúng sanh, hay là cái căn bản để cho cái giới nữa là tu hành có thể hiểu được. Khi nói tới cái từ đại thừa thì chúng ta sẽ thấy rằng sẽ có một cái để so sánh. Nếu có tâm đại thừa thì phải có tâm gì? Tâm tiểu thừa. Tâm tiểu thừa là tâm gì? Tiểu thừa tức là nhỏ, tiểu là nhỏ, thừa là chuyên trở, là vận chuyển. Thừa cũng còn gọi là thẳng. Cho nên trong Phật giáo nó cũng chia hai phần là đại thừa Phật giáo và tiểu thừa Phật giáo. Hồi xưa họ chia vậy thôi, chứ thật ra thì trên cái hình thức của nó hoặc là trên cái ngôn từ, chứ còn thật ra là nó do cái tâm lượng. 70% có nhiều người tự xưng mình là đại á, thì lại là tiểu, có nghĩa là ở ngoài đại mà trong cùng tiểu. Còn có nhiều người đó thì không có nói, hoặc là ở ngoài thấy rất là nhỏ, rất là tiểu thừa, nhưng mà tâm hồn và cái đại lượng của họ là gì? Là đại thừa. Cho nên cái này nó không có nằm ở trong cái chỗ nghĩa là do mà cái tên mà mình trở thành. Đối với Phật á, thì không có đại, không có tiểu. Nhưng mà vì đứng ở dưới phàm phu và nhìn lên á, thì thấy có nghĩa là chúng sanh, có thanh văn nghiên giác, có Bồ Tát, có Phật thừa. Nhưng mà đứng trên Phật thừa mà nhìn xuống á, thì chúng sanh bình đẳng. À, đứng trên Phật thừa mà nhìn xuống á, thì mọi người ai cũng như nhau và không hề có cái thừa nào hết. Nhưng mà tại vì khi mình còn đứng dưới mình nhìn lên á, thì mình còn có chỗ cao, chỗ thấp và chỗ phân biệt, cho nên mới có cái từ gọi là đại thừa, tiểu thừa. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nói về cái tâm đại thừa. Và trước khi đi vào, chúng ta đọc trong kinh văn coi cái này nói về cái gì nữa. Trong kinh văn nói rằng để bát giác đi, tức là cái điều giác ngộ hay là cái điều nhận thức của bậc đại nhân người thứ 8, gồm có 8 câu thôi. Có 8 câu. Thường thường trong những cái bài này là mỗi một bài nó có 8 câu là nhiều nhất. Không biết là sau khi 26, tức là ngày cuối cùng tới lần có nên dò bài là mỗi người ai cũng phải 8 câu. 8 câu đầu, 8 câu giữa, miễn sao mà trong 8 bài, 8 bài này thuộc là ơn cùng bài rồi. Giờ ai có đăng ký chưa, đăng ký thì giơ tay trước đi, tức là bữa đó chỉ người nào đúng bài nào thì đọc bài đấy. Hai là phát tâm đọc một khùng một đoạn. Học thì cuối năm mà có thi lên lớp ra trường năm 2014 chứ. Nếu là mấy người già thì nào thì đọc trước. Đọc trước thì nó không kịp đâu. Đó bây giờ đó bà tỉnh vẫn có tay nè, có nghĩa là bà ok hay là không chịu, chưa biết. Bởi vì quơ quơ thì nó có nhiều nghĩa lắm. Phải không? Nhiều nghĩa tức là đồng ý. Đồng ý và không đồng ý, phải không? Thì trong này nó có 8 điều, mỗi điều có 4 câu, tới có 8 câu. Nhưng mà ví dụ giờ trong này nó có 8 câu nè. Thứ nhất là gì? Sinh tử xí nhiên. Đó là câu thứ nhất. Thứ hai nữa là khổ não vô lượng. Sinh tử xí nhiên tức là cuộc sống sinh và chết á, là nó như lửa cháy mạnh á. Chỉ xí tức là cái phần dược thịnh mạnh lên, còn nhiên tức là lửa, nghĩa là sinh tử nó cháy, nghĩa là nó cháy lớn lắm. Mà mấy vị tổ hay nói là cái phần cái người tu hành đó là như cầm tu như lửa đốt đầu á, cháy đầu nghĩa là không biết làm sao, phải lấy đồ gì dập tắt, còn không thì mình phải chết. Sinh tử xí nhiên. Sinh tử xí nhiên tại vì sao gọi là sinh tử xí nhiên? Vì do sinh tử xí nhiên cho nên khổ não vô lượng. Khổ não vô lượng. Một lát ta sẽ nói về phần đó. Phát đại thừa tâm khổ tế nhất thiết. Sau khi mình có thể thấy được cái nào là sinh tử xí nhiên, sau khi mình thấy được cái nào là khổ não vô lượng rồi, thì cái người tu hành phải phát đại thừa tâm để gì? Để phổ tế nhất thiết, tức là phổ tế tức là tế độ một cách rộng rãi. Nhất thiết là tất cả mọi người, mọi loài, kể cả từ côn trùng nhỏ nhất cho đến là những loài bò bay nó cửa. Chứ không phải nói rằng cứu độ. Nhất thiết đây là mình chỉ nói là con người không mà thôi. Bởi vì cái tâm của đại thừa là tâm như vậy. Nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ. Nguyện đại chúng sanh là gì? Thọ vô lượng khổ. Ở đây không biết ai biết chữ Hán không? Nguyện đại chúng sanh là sao? Đại đây không phải là giống như ông hiện đại, đại là lớn đâu. Không phải là đại biển, đại biểu, đại diện. Mà ngồi các vị biết là chữ Hán đó, tức là nhất tị, nhất tự, lục nghì. Có nhiều cái chữ là nó tới 6 nghĩa. Hoặc là chỉ cần thêm cái này, thêm kia vô thì cái chữ nó biến thành cái nghĩa nó khác. Cho nên đó là bây giờ cái từ này gọi là nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ. Thọ vô lượng khổ tức là khổ sở vô lượng đó. Nhưng mà nguyện đại chúng sanh, đại đây là gì?
Thay thế.
Đúng rồi, đại đây cũng là thay thế. Nguyện thay chúng sanh chịu khổ. Cho nên đó là chúng sanh nó khổ, mình phải nguyện thay chúng sanh chịu khổ. Rồi linh chư chúng sanh tất cánh an lạc. Linh tức là khiến. Linh như chúng sanh tức là khiến cho chúng sanh thoát khỏi, hay là tất cánh đại lạc tức là đạt được cái hạnh phúc. Không phải hạnh phúc nhỏ, không phải niềm vui nhỏ, mà niềm vui là niềm vui lớn. Làm thế nào gọi là niềm vui lớn và làm thế nào gọi là niềm vui nhỏ? Đó, nó chỉ có từng đó câu thôi. Cái bài kết của nó điều thứ 8 là vậy đó, tức là sanh tử là xí nhiên. Đó, cái sự sinh tử là nó như lửa cháy rất là lớn, ghê gớm lắm. giống là cháy rừng của New South Wales, cái rừng của Victoria vậy, cháy kinh hoàng. Do vậy cho nên là khổ não vô lượng. Thì chúng ta sẽ phân tích từng phần đó. Bởi vì các vị biết là ở trong Phật học, ở trong đạo, hoặc buổi sáng mà mình hay đi khóa tu thì các vị sáng là nghe hô canh hoặc là cái hô chung nữa, thì thường thường là phải đọc có những câu bốn câu, ví dụ như là cái bằng sơ canh rồi ngủ canh, ngủ canh một kia mình ngồi thiền, sơ canh một kia mình ngồi thiền, hay là nghĩa là nếu mà buổi tối các vị mà đi ngủ thì kêu là gì, là sơ canh. Buổi sáng các vị nghĩa là đi ngồi thiền là cái bằng ngủ canh, là canh năm á, thì như vậy á là đều kêu mình tỉnh thức hết trơn. Và các vị kêu mình tỉnh thức á, họ sẽ nhắc một câu của một vị tổ rất nổi tiếng là sinh tử sự đại vô tường tấn tốc. Sinh tử sự đại đối với cái người tu hành là sinh tử là việc rất là lớn, nhưng mà tất cả chúng ta, những người mình đang ở trong sinh tử này thì không thấy lớn, đặc biệt là vậy. Cho nên là mình làm đủ thứ á, mình mua sắm tạo dựng rồi thương rồi ghét rồi giận rồi hờn, tôi nói nghĩa là đấu đá nhau suốt cả cuộc đời mọi thứ chuyện hết trơn. Nhưng mà đùng cái nghe nói hôm qua bị đứt gân máu chết rồi, tự nhiên nó trời ơi bởi vậy thôi thấy ghê quá. Tự nhiên lâu lâu mình nghe tin người nào không nó đi vô nhà thương nữa là xác định là ung thư, sống không lâu nữa, mình nói thấy cuộc đời sao mà ngắn ngủn lắm. Đó có nghĩa là cái chữ của nó nghĩa là sanh tử sự đại vô thường tấn tốc, nó nhanh lắm, cái vô thường nó nhanh lắm, nghĩa là sớm còn thì tối mất không ai bảo đảm hết. Nhưng mà cái sanh tử tự đại này, cái những người ở trong sanh tử thì lại không thấy vậy. Tới họ không thấy hai cái chuyện quan trọng nhất là sanh và tử, tức là không biết rằng ngày nào mình chết, mà chỉ biết rằng là làm sao để hơn người ta chút, làm sao để là nói cho nó thêm chút, làm sao để nói cho nó bớt chút, làm sao để mua được nhiều chút, cứ vậy thôi. Tức là chỉ coi những cái chuyện mà ăn uống rồi được cái này mất cái kia, rồi hơn rồi thua rồi buồn giận, cái đó là nó chiếm hết toàn bộ ngày tháng của mình. Cho nên nhiều khi mình đi làm nữa là mệt ghê gớm lắm, nhưng mà về rồi mình không yên không ngủ được, mà cứ phải nữa là đi tìm cái này đi cầu cái kia, rồi đi thương cái này đi giận cái nọ, ví dụ vậy đó. Nó làm cho mình nữa là trong khi đó đùng cái ngày mai cái đó đứt cái dây rồi đứt cái dây rồi. Cũng giống là các vị biết là khi mà thầy đi thăm mà sư ông pháp chủ vậy, hồi xưa là ông đi ghê lắm, đi đó là Ấn Độ, đi tất cả các nước, không có gần như lúc nào cũng thấy vắng nhà đâu. Bây giờ qua nằm dài cái là mở mắt ngó lên thôi, hồi xưa thì quanh, bây giờ ông liệt thật sự liệt, tức là liệt hết bên rồi, cho nên tội nghiệp lắm, ngồi rất là buồn, thấy người ta vô thăm mình nó thấy khổ, cho nên cứ gặp phải là khóc. Tại vì sao vậy? Tại vì cái bây giờ sự đại nó đến thiệt rồi, nó đến thiệt ngay đây rồi, chứ còn không có thể nào nói là bây giờ có muốn cũng không làm được. Muốn không làm được, tức là muốn ăn cũng không tự mình ăn được, muốn đi bỏ cái đồ ăn ra cũng không tự mình bỏ được, phải xài cái từ mà dùng tới nếp bì là hết mức rồi, thấy không? Thành ra con người nó rất, tới lúc đó nó rất là buồn chán. Thì bây giờ những cái vị tổ khuyến khích mình ngay lúc này mà nói rằng đó là sanh tử thị đại vô thường tận tốc, giờ họ còn thí dụ một câu rất là, mình gọi là rất là rõ ràng là gì? Thị nhật chỉ quá mạng diệt tùy giảm, như thị thiểu ngư tư hữu hạ lạc. Chữ Hán là như này, đọc xong rồi cái là dịch ra là gì? Mỗi ngày nó đã đi qua, cứ ngày đi qua, hút hồi thì mình đi qua một năm rồi, mới hết năm 13, giờ qua năm 14, các vị biết chớp, có qua có lại là hết tới năm 15 nữa rồi, chưa có nhiều người chưa kịp năm 15 là đã đi dùng năm luôn rồi. Đi bắn, ở đây mới có dùng năm không? Đi biển, đi bắn muối, đi đủ thứ. Tại vì sao vậy? Tại vì cái từ đó là thị nhật dĩ quá, tức là một ngày đã qua, thị nhật dĩ quá, một ngày mà nó trôi qua, nó đi qua, nó không có trở lại. Vì cái đời sống và cái thời gian là sinh tử thì đời nó rất là vô thường tấn tốc, cháy nó ầm lửa vô thường nó cháy. Cho nên cái người tu phải cần cẩn tỉnh mỗi lần ngồi vậy, nghe ta không có câu là thị nhật dĩ quá, mạng diệt thì giảm, tức là mỗi lần nó đi qua là rõ ràng sức khỏe mình nó giảm lần, nó đã yếu lần rồi. Nên các vị biết là ngày xưa là mình không phải vậy, bây giờ mình vậy mình bước xuống từ từ rồi đi lưng khòm xuống, bây giờ ngay cả là thầy bây giờ giúp minh hội rồi, nó là bắt đầu đi thêm thẳng là lấy thế nữa, là đi cong lưng rồi, thấy chưa? Thế rồi hồi xưa mình đi sống sống đi nó là giống như là đại tướng vậy. Bây giờ là bước xuống mà thấy cái lưng nó khòm là biết rằng là thị nhân chuyển quá rồi. Thị nhân chuyển quá, vì vậy cho nên mạng diện tùy giảm mạng mình nó tính từng ngày, tức là nó bất lần chứ không có tăng. Hồi trẻ con thì nó trong cái mau lớn, nhưng bây giờ cái người già là mỗi lần vậy thì cái thời gian tính, cái thời gian tồn tại của mình nó ngắn hơn, cho nên gọi là mạng diện tùy giảm. Như thiệu thủy ngư tư hữu hà đạt, giống như là cá mà nó thiếu nước vậy, cá mắc cạn vậy, nước nó cạn, nó nắng chang chang 40 độ mà nước nó cạn là nó không có nước nữa, thở thở hớp vậy, thì trong đó mới khuyến khích mình có gì để mà vui nữa, có gì vui nữa. Lúc mà mình còn khỏe hay mình còn mạnh đó, thì giống như cá mà còn có nước thì thấy vô được lặn lội phóng bây giờ cá thiếu nước rồi cho nên là mấy người già còn gì vui. Cho nên vừa rồi thì gọi điện hỏi thầy thử là đi qua thăm sư ông, coi sư ông lúc này sao, sư ông nói nhau cái đó tới thăm rồi hỏi sư ông khỏe không, sư ông nói nằm chờ chết còn khỏe gì. Tức là còn nói được một câu như vậy là cũng ghê gớm lắm, nằm chờ chết còn khỏe gì nữa con. Vì không còn làm gì được thì phải nằm chờ chết hay sao, mà nằm chờ chết mà hỏi khỏe thì tội nghiệp quá. Nhưng mà thường thường mình gặp thăm thì mình có hỏi không, sư ông lúc này cũng khỏe không, rồi chưa kể là ông có vui không, thì chắc vui gì cũng chạy nước mắt hoài mà vui gì. Vui gì nữa vui, tại vì đã đi không được rồi, một bên thì liệt rồi, và ăn uống thì không có được rồi. Cứ mỗi tuần hai tuần, một tuần hai ba lần phải chở vô, nghĩa là lọc máu lọc thận thì làm sao mà vui, phải không? Tư hữu hà lạc, có gì để mà vui nữa. Các vị cứ tưởng tượng đó là cũng như mình ở tù vậy, không đi đâu xa được, cứ phải mỗi một tuần là mình cứ vô trong bệnh viện hai ba lần rồi lấy máu mình ra rồi đổi này đổi kia, coi như là không thể nào mà đi xa được. Thì như vậy thì tư hữu hà lạc, có gì để mà vui. Cho nên chỗ này nó là sinh tử sự đại, đại sự, nó là một đại sự chứ không phải là việc nhỏ. Mà mình thì thấy nó là việc nhỏ, đó chuyện nhỏ chưa tới đâu. Bây giờ chuyện lớn là gì? Phải nghĩa là thắng người ta mới được, phải hơn người ta mới được. Phải nghĩa là cái phần nữa là trang bị mua này sắm cái kia, phải dành cái này để giúp cái nọ, chuẩn bị đủ thứ. Trong khi đó là cái hai quan trọng nhất là đại sự mình thông tin. Cho nên bây giờ chỗ này mà nói rằng vì con người của mình nó rất là nhiều cái khổ não, trong khi trong sinh tử xí nhiên, tức là nó trái phần phần về là con người mình bị rất nhiều khổ não, nó bất hại. Thì ra mình phiền não, mình lo, mình rầu, mình hơn, mình thua cũng là một dạng phiền não. Tức là còn bận rộn, nên vừa rồi đó là thầy đi giảng cái quận đức á, người ta hỏi là phiền não là gì đó, thầy cũng nói là phiền não đơn giản lắm, phiền não các vị biết là gì không? Cái khi mà khoa học điện tử nó càng tiến bộ chừng nào thì phiền não nó nhiều chừng đấy. Chỉ riêng cái nội ra Ấn Độ mà mô bồ vô đó là cái bằng vua phiền não. Tức là bây giờ nếu mà mình chạy xe mà trong cái mùa là bị ấy là coi như là điện thoại cũng bị phạt, mà lãng quạng mất đó là điểm rồi mất tiền rồi cái gì á, rồi về rồi giận rồi phiền này kia, rồi tất cả đều do cái ông đó hết trơn. Rồi ngủ cũng không yên đó, rồi cái là qua điện thoại rồi một lời nhắn rồi cái tự nhiên mình mất hết cái tự do của mình, đi đâu cũng không có được yên ổn đâu. Tới cái giờ gọi là ngồi thiền vậy tự nhiên reo la ôm sòm giữa sòm nha, làm đại chúng mất đi sự thanh tịnh. Thì cái gì mà mình phải cưu mang, cái gì mà mình phải bận rộn thì coi như đó là một loại phiền não. Bận rộn tức là một dạng phiền não. Cho nên các chị thấy bây giờ ngay cả là mình lái xe đi, chạy ra một khúc rồi dồn lại không có bao hôn, quay trở lại chắc chắn là dễ. Thì lý do là thường thường hầu như là có nhiều người không có thể nào rời cái bao hôn được hết trơn, nó dính vô đít. Cho nên nếu bữa sau có máy hàng dính vô mông mình luôn, khỏi sợ rớt luôn, tay không thể nào thiếu nó được. Có nhiều người gọi là thiếu nó là coi như thiếu cái gì đó, cái khủng hoảng kia không thể nào. Các vị biết là đi khóa tu rồi mà thiếu mua bồ hôn phải quay xe phải về lấy cái mua bồ hôn theo để làm gì, để cho nó lôi phiền não theo với mình. Cứ là cái chỗ mà được yên ổn để tự do hít thở không nghe đó mà mình lại muốn đem cái phiền não bận rộn tới. Cho nên do nó là một trong những nguyên nhân chuyên chở những cái mà gọi là rác rưới, những chuyện bệnh hoạn, những chuyện phiền não tới cho mình. Cho nên nó đầu tiên ra rồi cái người mà họ mà có biết mình có bên phòng có được, họ còn phiền não dữ nữa. Tại vì nó đã là điện thoại cầm tay mà không chịu cầm tay, nó để đâu, nó gọi hoài không được, từ sáng tới chiều. Nhiều khi giận, rồi nhiều khi đó là sợ, nếu là cha mẹ thì mình sợ cha mẹ có chuyện gì không, rồi lo lắng rồi cứ vậy á. Cho nên cái gì không, chỉ có một ông chút xíu thì thôi mà ông làm đủ thứ sự hết trơn. Đó là gì?
Đó là một dạng phiền não.
Cho nên cái từ ở đây muốn nói rằng sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng. Trong có nhiều cái khổ não vô lượng này mình mới thấy được thế gian nó sẽ có nghĩa là thiên tai nhân quả. Như là cái thế kỷ 21 này mà các vị qua bên Mỹ các vị nghe cách đây chừng tuần lễ là bây giờ cũng còn là cái gì? Tuyết. Trời ơi. Cho nên là mình ngồi mình coi phim tàu cái tuyết rơi rồi mình hát rồi thấy tình cảm, thấy coi hấp dẫn. Nhưng mà ở xứ tuyết rồi chị biết nó xuống tới những âm 40 độ, âm 50 độ rồi đó, từ xe nó là nhiều con chim, con cá gì ở dưới là mấy con mà lặn cái hồ đông đứng chết luôn đó. Coi như là quá thật luôn, nằm rồi như đá, như bằng đá. Rồi từ nó là xe cộ rồi bất cứ gì cũng vậy, biến thành đá rồi. Đọc một trong cái tin tức nó nói rằng làm như là mình đang ở trên cái thời kỳ của cái sao, không biết sao gì, sao quả hay sao gì đó, không biết mà đến nỗi mà nó làm như vậy đó. Chưa có thể nói rằng lịch sử thế kỷ 21 nó phải là lần đầu nó lặp lại cho nước Mỹ, tức là văn giá làm vậy. Canada cũng vậy thôi, lạnh lạnh kinh hồn lắm. Và như vậy là các vị biết là cái lạnh mà nó kéo dài thời gian đó nó cũng hơn không thua gì là bão lụt hết trơn á. Nó là cái bằng những cái sự phá hoại của nó, là ảnh hưởng của nó như là bão, như là lụt, như là cháy vậy đó. Cho nên lạnh là lạnh cực độ, cũng là nguy hiểm, giống như là cháy kinh khủng, đều là một trong những cái dạng của vô thường đó. Do vậy mà từ thiên tai, từ nghĩa là bão, nghĩa là hải yến, quy luật tân, tất cả những điều đó cho mình biết rằng cái thế giới vật chất, thế giới mà mình gọi là nhìn, gọi là thế giới quan và thế giới của nhân sinh quan đều khổ bốc lửa, lúc nào cũng khổ được. Cái tổng kết của bài này là cho mình thấy là những cái phần đầu là thấy là ta giới thiệu vô những cái phần đầu về một cái thế giới quan như thế nào, những cái dục, những cái ham muốn của người như thế nào, và những cái phương thức để trị liệu như là cái phần trì giới, những phương thức trị liệu như là bố thí, những phương thức trị liệu như là gì, như là cái phần thiểu dục tri túc. Nhưng mà bây giờ cái phần tổng kết này là thế giới quan thì tổng kết lại là nhìn chung là dù muốn dù không, bây giờ dù mình làm cách gì nó cũng phải không thể nào tránh hết được những cái khổ thông thường. Thế là bây giờ mình làm con người có sanh lão bệnh gì, sinh lão bệnh tử khổ rồi đó, nhưng mấy người già cái bệnh mà không khổ rồi được, không ai sướng hết. Rồi tới bốn cái thì theo của nó tức là gì? Thương yêu xa lìa, xa lìa khổ. Rồi thù ghét gặp gỡ khổ. Không phải là tiền thù ghét ở ngoài mà sân hận gì đâu, thậm chí nhiều phật tử vô trong chùa chén nó mà không thích người này người kia rồi cũng là không muốn gặp, không muốn nhìn mặt nhau. Gặp người này là cái mà không nói chuyện, gặp người kia trời ơi giờ cái mặt thiệt là thấy không biết giờ lính đâu mà kêu nó bắt giùm. Tại vì sao vậy? Tại vì nghĩa là tới cái chỗ mà cái bằng không phải cái nhà của mình á, nhiều phật tử đi vô trong chùa rồi cũng phát giận rồi, nó đâu phải là chỗ của mình. Cái chùa của đại gia nó không biết bao nhiêu tiền để người ta làm thành cái chùa để ta tu rồi này, vô đây cái giận giận tên trong này nha, ngon vậy nha. Phật tử bây giờ con làm cái vô trong này giận ơn nha, rồi vô trong mấy bà nhà bếp vậy, cái người này biết luôn giận quá, giận nó bỏ đi về á, về để con cháu nó biết mình tu, tức quá trời ta đi về đó. Cái tự nhiên ai kêu mình vô trong này mình giận ơn mình vậy này, cái là tôi giận ơn chứ không phải là ai làm tôi giận. Tại vì sao vậy? Tức mà tức ai? Tức mình, tức mình quá chịu nổi nên tức mình là tức mình, tức bản thân mình. Là vì sao vậy? Là vì thương yêu xa lìa khổ, rồi thù ghét gặp gỡ khổ. Cái người mình muốn đó thì nó không ở gần, nó cứ đi hoài, cho nên mình tức gì đó, mình giận, mình thấy mình cô đơn, mình thấy mình bị bỏ rơi, mình thấy mình bị này kia. Rồi cái người mình đã không muốn mình cứ ở trước mặt hoài, nó cứ treo chẹo, nó thêm bớt nói làm cho mình cứ nổi lên phừng phừng vậy. Cho nên con người mình hoàn toàn giống như là con gì cái kiểu không, ở xứ mình mà ở quê mình á, họ trồng đồ cái họ làm cái con người là con gì, con mù nhìn, đội nó lá rồi cái có thành nhỏ ngủ sao dừng vơ tay vơ chân rồi ngó đầu xuống, chim nó sợ chứ ai mà sợ. Nhưng mà khổ nổi mình á làm con mù nhìn, cho nên người ta giật cái thì mình dở đất lên, giật mình dở giò lên, đó là người ta không để cho mình yên, nghĩa là ta thêm câu bớt câu, thêm chuyện bớt chuyện, đó là mình bốc lửa rồi bốc cái gì bốc được hết trơn á, vui buồn bởi vì cái dục của mình nó sẽ chạy theo cái dòng chảy đó. À, tội nghiệp mình vậy đó. Mà phải chứ mình ở nhà mình chạy thì cũng được, không vô trong chùa. Vô trong chùa là cái chỗ của đại chúng rồi, vô trong chùa là cái chỗ đụng cháy rồi. Đâu phải là chỗ chuyện thường, chỗ này là hở đâu là nó cháy đó, nhưng mà mình vô mình thích cháy. Cho nên vì vậy, hở đâu cứ thêm mớ làm cho gì? Làm cho mình mất đi cái cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc. Cho nên chỗ này nói rằng khổ não vô lượng, không thể nào tính kể được. Nó từ khổ thân đến khổ tâm, đã mệt, đã bệnh, đã hoạn, đã yếu rồi, mà thêm nghe chuyện này, nghe chuyện kia, rồi nữa là người ta nó là làm dồn cho mình, làm cho mình bức não. Cho nên tại sao ta nói là bị bệnh trầm cảm, bị bệnh thần kinh. Bị bệnh thần kinh là gì đó? Tức là thần kinh mình nó có một sức chịu đựng, rồi nó giới hạn, mà giờ nó dồn quá trong con người mình, nó thiệt ra thì chinh bạc đạn. Chinh bạc đạn. Bây giờ không có té chiến mà nó chinh bạc đạn. Tức là cái độ quay tròn đều đặn tốt đẹp vậy, bây giờ nó chinh bạc đạn, nó chạy lỏng lẻo, chạy lắc tới lắc lui, không xài được nữa. Nếu khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta mới thấy được là Phật dạy là Ngài nói rằng là chúng ta phải phân tích, phải thấy được rằng tại sao mình khổ được, mình phải tìm được nguyên nhân của mình khổ. Đa dục mong cầu những nguyên nhân nào đó là mình khổ. Nếu mà mình thấy được nguồn gốc khổ, mình mới chấm dứt được, mình mới giảm được. Chứ nếu mình không thấy là không quá giải được. Đặc biệt là vậy. Cho nên đạo Phật là con đường đến để làm gì? Để mà thấy chứ không phải đến để mà tin. Đặc biệt là vậy. Trong năm cái điều đặc biệt của đạo Phật có một câu đến để mà thấy. Cho nên đến để mà thấy rất rõ ràng tại sao con khổ, tại sao là con lại trở thành con bù nhìn, tại sao con trở thành cái con mà kêu bằng đứng để đuổi chim, tại sao vậy? Đặt câu hỏi vậy. Tại sao mình mất tự chủ? Theo ông Thanh Từ thì nói rằng đó là mình không thấy chủ nhân ông của mình, mà mình thấy đó là khách trầm. Khách trầm nó đến rồi đi, đến rồi đi. Mình là chủ nhân ông, mình là ông chủ ngôi nhà này, mà nghĩa là khách đến mình chạy theo khách, hay khách nào chạy theo khách đấy. Cho nên vì vậy mà mình không còn được cái chủ nhân ông mình nữa, tức là không làm chủ được mình nữa, mà mất đi cái an lạc. Cái pháp thiền của ông Thanh Từ chỉ có nói là tìm lại chủ nhân ông của mình, là đừng có chạy theo khách. Khách nói gì kệ nó, bây giờ tao biết rồi, không thèm nghe mày nữa. Tức là học cái môn đó, tức là biết. Còn không, nếu mà mình nó không muốn biết nữa thì mình phải dùng tới ba cái môn là gì? Bịt mắt, bịt tai và bịt miệng lại. Không thèm nghe, không thèm thấy, không thèm nói nữa. Gọi là thu thúc lục căn. Trong đó nó nằm phần của giới, tức là gọi là phong phi chỉ ác. Tức là ngăn ngừa lại cái ở bên trong tấn công ra, mà cũng ngăn ngừa mình nữa là phóng ra ngoài. Nó giống như một bức tường, như là phong phi chỉ ác, dừng lại. Cho nên ở chỗ này là chúng ta thấy rằng khi mà một cái người mà hiểu được cái lời Phật dạy sinh tử xí nhiên, khổ não vô lượng, thì mình biết là thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp thở khổ, còn ngũ quẩn, tức là năm ấm mình nó thay đổi, hồng lên xuống, hồng nó sung, hồng nó yếu xìu, nghĩa là đủ thứ chuyện á, làm cho mình phiền não rồi đó. Thì tất cả những cái mà mình thấy là trong bát khổ này là nó liên hệ tới phần con người. Còn những thiên tai vật chất nhân quả, thậm chí xã hội nữa là bị tiền út lên xuống thì kia rồi nó mấy cái đó của xã hội. Nhưng mà các vị biết có nhiều người già bây giờ không còn làm ăn nữa, mà cái ngầu tiền xuống khổ quá trời ơi. Mấy bà già bây giờ ăn ngày cũng đi đâu mà lãnh tiền mỗi tháng rồi, mà giờ cái ngầu tiền này xuống dữ lắm trời. Có nhiều người đó là theo dõi mỗi ngày không biết để làm gì. Cái chuyện mà người ta buôn bán đó là hàng triệu thì người ta còn tính là lỗ, già mình xuống lỗ đâu mà cứ tính sợ tiền út cái xuống. Đó, con người của mình nó ngộ như vậy đó. Rồi bây giờ, nếu bây giờ chúng ta cứ phân ra để thấy rằng trong cái giữa một cái gọi là nhân sinh quan và xã hội quan đó, chúng ta đã hiểu được rằng muốn hay không nó cũng khổ với nhau. Chỉ có một vấn đề theo lời của Đức Phật dạy thì nói rằng vì vậy cái người học Phật phải phát gì? Phát đại thừa tâm và phổ tế nhất thiết. Bây giờ nếu mà mình muốn cho hết khổ, mình muốn giúp cho người ta đừng có khổ như mình thì mình phải phát lên cái tâm đại thừa. Làm thế nào để gọi là phát đại thừa tâm? Chữ đại thừa nãy mình nói rồi, tức là giữa đại và tiểu là nó không phải do cái hình thức, do tên gọi, mà do cái tâm lượng. Mà bây giờ cái này để phát được cái tâm lượng cho rộng rãi ra. Bởi vì chính vì cái làm cho mình khổ, các vị biết là trong cái con đường gọi là sinh tử xí nhiên khổ não vô lượng này, nó nguyên nhân nó từ đâu? Nãy mình hỏi đó, mà hỏi một câu rằng tại sao mình khổ? Thì chúng ta đã học giáo lý, chúng ta có gồm có nghĩa là tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên. Các vị thuộc thập nhị nhân duyên không? Ở đây ai thuộc thập nhị nhân duyên? Giơ tay lên. Thập nhị nhân duyên là gì? Tức là một cái vòng tròn về 12 căn. Mà các vị biết là trong Phật giáo hay có một là cái phần đó là một vòng 12 căn, một vòng 8 căn đó. Tức là 8 cái bát chánh đạo là nó nằm trong 8 căn đó. Mà nếu mà thập nhị nhân duyên là nó nhập 12 căn, 12 cái chi phần của nó. Tức là đầu tiên của nó là vô minh, hành thức, danh sách, lục nhập, xúc, ái thọ, hữu hưởng, sanh lão tử. Thì trong cái 12 nhân duyên này đó là nó là nguyên nhân của sinh tử, cho nên nó tôi gọi là cái vòng bánh xe luân hồi sinh sinh tử. Trên chỗ này nói là sinh tử xí nhiên thì mình phải tìm nguyên nhân tại sao mình khổ, thì được phân tích ra bất cứ cái giáo điển nào phân tích ra được ba cái. Thật ra thì chỉ cần cái vòng tròn gọi là mắt xích này, mình chỉ cắt một mắt xích thì cái dây nó buông ra vậy thôi. Nhưng mà cái nguyên tố mà hay mình gọi là cái tác động chính trong cái vòng mắt xích này là những cái phần tố chính của nó đó, thì có ba cái. Ba cái gì? Cái thứ nhất là vô minh, thứ hai là ái, thứ ba là gì? Thủ. Đó. Cho nên con người ở thế gian này, con người chỉ khổ vì ba cái chuyện đó thôi. Tức là vô minh tức là tâm tối, vô minh tức là không sáng, vô minh tức là cái phần mê lầm. Rồi do mê lầm đó mà con người trở thành tham ái, ham muốn, dục vọng. Mà khi mà cái ham muốn dục vọng đó bắt buộc mình phải có thủ, tức là chấp trước. Cho nên có nhiều người nói rằng là làm cái gì chứ mà mình không chấp. Nhưng mà thật ra cái chấp đó là chính là cho con người phải khổ. Chấp chấp gì? Chấp ngã, chấp ta, chấp nhân, chấp pháp, chấp là nắm giữ. Mà nắm giữ chừng nào á thì khổ đau chừng này, nhiều khi chết rồi cũng không chịu buông, nhất định không có buông. Nó cắn chặt. Thậm chí có nhiều người bị nó kháng chặt ở trong tâm thức á, chứ không phải là chỉ ở bên ngoài của mình thôi. Cho nên khi mình giận, khi mình thương điều gì là nó nằm ở trong tâm thức. Ngày xưa ta nói là các vị đọc cái chuyện về Trương Chi không? Trương Chi nữa là cái phần là yêu thương, nó khóc đến mức độ là nước mắt là nó chảy thành máu, nó rơi xuống, nó kháng ở trong cái bát, như là cái bát nước. Hay là lâu lâu mình đọc lại chuyện Tàu, các chị có nhớ cái chuyện mà cái phần Lương Sơn Bá gì nữa, giúp anh Đài, trời ơi nó thê thảm mà nó thụ nghiệp, nó ho chảy ra máu rồi. Bây giờ thấy mấy ông ho lao cái chịu nổi rồi, di trùng lao rồi, các chị biết là lủng phổi trong đó mấy lỗ đúng rồi à, nhưng mà rồi cũng hóa thành bướm đó. Nói vậy đó, có nghĩa là đó là một cái dạng được gọi là cái phần ái và hoa thủ. Ái và hoa thủ, vì ái và hoa thủ đó là trong ba cái này, cho nên nó nguyên nhân nó tạo thành nghĩa là vô minh. Cái gì không vừa lòng mình tức là mình không ái, tức là mình không thương, không thích là mình sinh giận dữ bất mãn. Mà cái gì vừa lòng mình là mình thủ giữ và bảo vệ, chết cũng bảo vệ, thì cái đó gọi là cái phần thủ chấp. Bây giờ làm thế nào để mình có thể phá giải? Ngay cả những người mà kêu là Phật tử cũng vậy, chúng ta luôn luôn bị rơi vào ba cái đường đó. Chứ không phải là mình khi mình chưa biết đạo, mình nói tại vì hồi đó con vô minh quá, con tạo đủ thứ tội nên con vô minh, con đi câu, con vô minh, con chẳng biết đạo đức, con vô minh, con chẳng biết chùa chiền, con vô minh, con không có học kinh gì trơn á, cho nên tội nghiệp con khổ dữ lắm. Bây giờ con đi vô chùa rồi, con quy y rồi, con làm Phật tử rồi, có tên hội đàng hoàng rồi, thọ giới rồi, năm giới có, tám giới có, Bồ Tát giới có, trời ơi con bao nhiêu giới con nhảy theo á, ngon lành hết vô minh không? Không anh à, và không hết. Cho nên nghĩa là đã là làm người không biết đạo là vô minh đã đành rồi. Rồi bây giờ biết đạo rồi thì sao còn vô minh? Cũng vô minh. Cho nên bây giờ con biết đạo rồi, con quy y Tam Bảo rồi, con thờ Phật. Nhưng mà rồi con thờ Phật rồi, nhưng mà cái nào cũng thờ chứ. Cho nên nghĩa là ông lên bà xuống, ông tiêu bà quả, nghĩa là coi bói coi tướng, cái gì cũng lại cái gì cũng theo thôi. Cho nên hãy mẫu như vậy là vô minh. Và kể cả nói rằng ở trong chùa những nơi nào, bất cứ nơi nào mà có ai kêu tướng số hay là phong thủy, bất cứ cái gì đều là vô minh, là ái thủ, là nguyên nhân của phiền não. Cho nên nó làm cái nhà rồi là làm Phật tử, làm đệ tử, rồi kể cả chùa cũng vậy. Bây giờ nó nói rằng là cái đó là phong thủy cho nên phải làm gì, đổi gì, đổi chỗ rửa chén đó. Đổi rồi cái nhiều cái phong thủy đổ cửa, đóng cửa này mở cửa kia, đóng cửa trước mở cửa sau, rồi thay vì cửa gỗ được thì đổ cửa đây đó. Đó là phong thủy. Tất cả những điều đó đối với Phật học, đối với những người giác ngộ đều là vô minh. Và vô minh đó là nó sẽ sinh ra ái, nó sinh ra thủ và chấp, không chịu thay đổi. Bởi vì Đức Phật nói rằng tất cả mọi cái việc làm của mình nó đều là quá trình của nhân và quả. nhân và duyên. Vì vậy lý do là nếu mà mình là có thiện tâm, mình có thiện chí, mình sống, mình có đạo đức và mình có tuệ giác thì tất cả đều được cởi mở, không có lý do gì mà cái bằng điều đó. Giống như các vị thấy rằng ngày xưa ở Việt Nam mình á, các nhà có đồn dông đợi nước lớn, ở đây nước đồn lớn, nhà nào đâu có đồn dông đâu mà đợi đồn dông, không có đồn dông mà không có nhà mà không có gì. Rồi ở Việt Nam mình nó thợ mộc có thể còn sợ gì lỗ ban, trời ơi, nếu mà không lo ăn gán cái trên cái bùa đến rồi là coi như là chết luôn á, phải không? Bùa lỗ ban, cái cửa chỉ cần là cái thước thợ cái gì với cái cửa này chỉ cần nhích một chút xíu á là sai thước lỗ ban rồi coi như là làm ăn không khá. Nhưng tất cả những cái đó đối với Phật giáo, đối với Phật học đều là của mình, nói thật này. Kể cả những ngôi chùa hay bất cứ gì mà mình nghĩ là coi tới, nghĩa là kể cả cúng sao cúng hạn gì, cái bậc giải hạn lắm, sao la hầu bậc cẩu kế đô gì, tất cả đều là thuộc về của một dạng của vô minh. Dĩ nhiên nói vậy cũng có nhiều người không thích, nói tại sao mà thầy nói vậy nhưng mà chùa nào cũng có, thiếu gì chùa vậy. Dĩ nhiên rồi, tại vì mình vô minh thì mình tốn tiền thôi, mình chịu chi, chịu chi trong việc đó, tức là cái bằng nó là quyền lợi, nó là gì, nó là ái, nó là thủ, nó là chấp là được mà. Tại vì mình muốn như vậy cho nên sẽ có người nhiều thích thì chịu vậy thôi. Cái thiệt ra nó cũng nằm ở trong cái tư duy của người học Phật. Tư duy của người học Phật phải là những người rất là quang minh, rất là tự nhiên theo duyên thời. Do mình tu tập, do mình sống, nếu bất thiện thì nó sẽ là nguyên nhân đưa đến chuyện khổ đau. Nếu mình tạo nhiều ác duyên thì mình sẽ gặp ác duyên, nếu mình tạo nhiều thiện duyên thì mình sẽ gặp nhiều thiện duyên. Do vậy không hà có gì mà những cái đó nó có thể ảnh hưởng cái đời sống của mình. Cho nên từ chỗ này mình thấy là nguyên nhân, mình đặt câu hỏi là nguyên nhân nào thử sinh tử, nguyên nhân nào làm cho mình phải khổ đau, nguyên nhân nào làm cho mình phải phiền muộn, bởi vì nó là vô minh, ái và thủ, ba cái đó là. Nếu mà cắt một trong ba cái đó hoặc cắt hết ba cái thì các vị được tự do, nó sẽ không còn dính tới những con đường mà gọi là sinh tử khổ não vô lượng nữa. Dĩ nhiên là mình vẫn còn ở thế gian này nhưng mà cái khổ não vô lượng nó không có bức, nó mình gọi là không có bức não mình nữa, nó không có làm cho mình phải nữa, là quá sức chịu nổi nữa. Đây là cái điều rất là rõ, cho nên mình học Phật là mình rất là tỉnh táo, tại vì mình được nghe và được giải thích rất là rõ ràng. Cho nên thầy nói là không biết ai giải thích cái gì thế nào, nhưng mà ở đây thầy sẽ đem kinh ra mà nói rất rõ ràng, còn làm được bao nhiêu thì tùy mỗi người. Bản thân người nói vậy là nỗi người đáng chịu. Đến những khi mà mình đã bị những cái duyên, cái nghiệp hoặc những cái phiền não đó nó lôi cuốn rồi là mình phải tự mình giải quyết, chứ không thể nói rằng là nhờ ai mà giúp được hoặc là cái bằng. Ngay cả mình cầu mong cũng vậy, mình cầu Phật mình cứu thì kia mình xin. Tại vì đoạn sau mình sẽ thấy rằng khi mà cái người làm học Phật rồi phát đại thừa tâm phổ tế chúng sanh, nguyện đại chúng sanh, tức là nguyện thay chúng sanh chịu khổ. Mình nghe mà nói vậy thì bây giờ đó là mình muốn phát đại thừa tâm mình phải thay chúng sanh chịu khổ. Bây giờ chịu khổ sao? Ở đây người ta nói về cái mặt nghĩa là nghĩa bóng của nó, chứ không phải nói về mặt nghĩa đen của nó. Nghĩa bóng của nó tức là nghĩa là mình phải hiểu được cái lời lẽ trong giáo lý và làm thế nào để tu tập, chứ không phải là nghĩa đen của nó. Nghĩa là bây giờ mình có một đứa con hay là mình có một đệ tử, bây giờ nó bị thương, nó bị đau, không ai chịu đau được. Bây giờ sư phụ mình nằm nó mất lên, bây giờ bị liệt, mình có thay được chân không? Không. Nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ. Chúng sanh nó thọ vô lượng khổ, bây giờ là mình cha, mình làm mẹ, mình thấy thương con, mình cũng lắc đầu thôi, không làm sao mà nữa. Chỉ có một cái quan trọng nhất đó, là khuyến thỉnh và đồng thời là giải thích giúp đỡ lúc mà người ta hiểu được là sống và tu thế nào, gọi là nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ. Thế bây giờ các vị thấy rằng bây giờ ngài Địa Tạng ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đó là hai vị Bồ Tát, đó là phát đại thừa tâm. Hai vị Bồ Tát nó rõ ràng là chỉ cho mình cách phát đại thừa tâm. Đại thừa tâm nó có ba cấp. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là Bồ Đề Tâm. Bây giờ mình phát cái Bồ Đề Tâm này, do mình thấy nó là vô minh ái thủ rồi, bây giờ làm thế nào để phát Bồ Đề Tâm? Bồ đề tức là hạt giống bồ đề đó, ở sau mình có trồng cây gọi là bồ đề. Bồ đề còn dịch ra là gì? Là giác ngộ. Cho nên ngày xưa nó không có cái cây là không có cái cây bồ đề. Ở bên Ấn Độ gì rồi có kỳ dẫn các Phật tử đi chỉ nhiều lắm. Ấn Độ và nhiều nơi nó có những cây đó, có nhiều người họ trồng, họ đi xin hạt giống từ bên đó về,
Còn một cái ông thầy ông đem qua là quảng cáo đủ thứ, đem Bồ Đề lấy từ bên Ấn Độ qua, thiệt ra lấy đâu không có nghĩa lý gì trên đó, không có một cái giá trị gì về mặt giác ngộ cả. Chữ Bồ Đề đó là nếu nói theo tiếng Phạn đó là Bát Bát La, là cái cây bình thường thôi, nhưng mà vì Đức Phật Thích Ca ngồi dưới gốc cây đó mà ngài giác ngộ, cho nên từ đó người ta đặt tên nó là cây Bồ Đề. Vì vậy thì nói bây giờ nếu bây giờ Phật tử mà bây giờ ngồi gốc tre mà đắc đạo thì cũng gọi nó là gì, là Bồ Đề. Bây giờ mình ngồi dưới gốc lâm vô mà đắc đạo cũng là Bồ Đề, mà ngồi bức tường này mà đắc đạo cũng là tường Bồ Đề. Còn nếu mà mình ngồi chỗ nào mà mình nó phiền não nhiều, nó rắc rối nhiều á, thì chỗ đó nó thành sinh tử, không có cây nào gọi là cây Bồ Đề cả. Từ đó người ta mới gọi là phát tâm Bồ Đề, có nghĩa là phát tâm mà đưa đến sự giác ngộ. Mà muốn phát tâm đó là phải đại thừa tâm. Làm thế nào là đại thừa tâm? Cái chữ mà phát tâm Bồ Đề hay là cái phần phát tâm giác ngộ nó lớn lắm, khó lắm. Nếu mà bây giờ các Phật tử mình đọc kinh mà sám hối hoài mình nhớ, sau khi mình sám hối 108 thì bị Phật lại xong rồi bắt đầu mình đọc cái phần đoạn kinh văn. Thì trước khi mình đọc đoạn kinh văn, phần sau đó nó gọi là 10 hạnh phổ hiền. Trước khi lại 108 thì Phật hay gọi là 10 cái danh hiệu của Phật đó, trong đó có một cái đoạn kinh nói thế này: nay con phát tâm chẳng cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác cho đến cả quả vị Bồ Tát vị thường. Con không thèm cầu đâu, chỉ cầu một cái, họ cầu gì? Quy y tối thượng thừa, tức là cầu thành Phật thôi. Thì cái người đó gọi là Phật Bồ Đề Tâm. Người đó mới đúng là Phật Bồ Đề Tâm. Ta không có cầu nghĩa là đi vô chùa để nghĩa là được bình an, hay cầu nghĩa là đi đến chùa để được mua may bán đất, để nghĩa là con cái con nó thành tài, gia đình an ổn được. Tất cả những cái tâm đó không phải là Bồ Đề Tâm, không phải là Bồ Đề Tâm. Bởi vì trong đó nó đều dính dáng những cái đi theo nó, tức là những cái vấn đề gì của ham muốn, của tham liếm, của thỏa mãn, của thành tựu, của chấp thủ, thì cái đó không phải là Bồ Đề Tâm. Cho nên trong này là Đức Phật nói rằng đây là Bát Đại Nhân Giác, tức là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, là bậc đại sĩ, giống như là Phật Bồ Tát. Thì mới nói một câu rằng phải là phải phát đại bồ thừa, bồ đại thừa tâm. Đại thừa tâm nó có ba: thứ nhất là Bồ Đề Tâm, thứ hai là Đại Bi Tâm. Đại Bi Tâm tức là tâm của ai? Của ngài Địa Tạng, của ngài gì, của ngài Quan Âm, giống như ngài Hạ Lan vậy. Mỗi sáng là các vị nhớ là mình trong khóa tu hay là trong ăn cái thứ hạ, mình đều đọc là gì? Đọc đầu tiên là đọc cái bài vô là cái bằng Kinh Lăng Nghiêm, là có cái lời phát nguyện của ngài A Nan. Đây là đại bi tâm. Từ đại thừa tâm bước qua đại bi tâm, nó là gì? Có nghĩa là ngũ thể, ngũ trược ác thế thể tiên nhập, nghĩa là cái cõi mà người ta sợ hãi, cõi trần gian này gồm có là ngũ trược, kiếp trược, kiếp trược, ác trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, thì con sẽ là đầu tiên đi vô. Không có, không có cầu về tịnh độ, không có cầu về chỗ nào an lành cả, mà cầu vô ngay cái cõi gọi là lửa cháy thường thực này nè, sinh tử xí nhiên này. Tại sao này anh em phát tâm gì? Ngài nói rằng là ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh thị thành Phật. Nếu có một chúng sanh nào chưa thành Phật thì chung bất ư thử thủ nê hoàng, con nguyện không có ở ngồi chánh giác. Tức là nếu mà còn một Phật tử còn ngồi dưới là con không có ngồi trên bàn, không có thành Phật, phải độ cho hết chúng sanh. Cho nên vì vậy mỗi lần mình nghe giảng xong các vị nhớ có cái bài gì không? Tứ hoằng thể thể nguyện, chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện độ, pháp môn vô lượng thể nguyện học, và Phật đạo vô thượng thể nguyện tâm. Đó là từ chỗ Bồ Đề Tâm qua cái đại bi tâm. Tại vì nếu mà mình không có được đại bi tâm giống như là ngã nan thì tâm Bồ Đề mình chưa có phát, chưa có đúng mức, nó sẽ còn giới hạn, sẽ còn sinh tử, sẽ còn chấp thủ. Cũng như là nếu mà mình thương chỉ thương ai thôi, tôi đến chùa tôi chỉ có thầy tôi mới đến thôi, thì tôi thương thầy, chứ còn mấy người khác thật tôi chán chết đi, vậy cứ khổ vậy. Thì làm sao giờ? Vậy là mình không phát đại bồ thừa tâm được rồi, không phát đại bi tâm được. Rồi có nhiều người nói là tôi đi chùa là khi nào mà ông đó không đi tôi mới đi, chứ có ông thì nhất định không đi. Trời ơi, vậy là mục đích của mình đi chùa là gì? Là ông đó thôi, mình chỉ đấu tranh với ông đó thôi. Cũng như là trong một cái hội nói rằng là khi nào bầu cử nó là có ông đó là tôi không có mặt, không có mặt tôi. Khi mình nói câu đó thì mình nghĩ như thế nào? Nó không được một cái like nào trong đó, không có một cái điểm nào trong để mình có thể vào trong cái quan điểm của đại thừa được, của Phật giáo được, không thấy được. Cho nên từ cái chỗ là phát đại thừa tâm này đó thì mình phải đi qua cái là đại bi tâm, giống như là ngài gì, ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng nói là địa ngục vị không địa ngục vị không thể bắt thành Phật, chúng sanh độ tận thì vương chứng Bồ Đề. Nếu mà địa ngục mà chưa có đóng thì con không có thành Phật, chúng sanh khi nào độ hết thì lúc đó con có chứng Bồ Đề, giống như ngài A Nan vậy thì đó. Nhưng mà hỏi vậy được, hồi nào ngài Địa Tạng mới thành Phật, hồi nào ngài A Nan mới thành Phật? Bởi vì chúng sanh các vị biết trời ở nó, trời ở đất thở lắm, cho nó mới cứu độ lên, mới tắm rửa lên, mới vô nó giác ngộ đây, nó mới nghiêng trời cũng nói con bây giờ giác ngộ cũng tỉnh táo rồi, con lần tử tứ già đừng đi nước mặn mà ăn cơm, tưởng ra mới rửa sạch sẽ nhảy đùng xuống nữa. Mới vừa nói xong là phạm lỗi liền, mới vừa nói xong là thay đổi liền, mới vừa nói tốt xong là trở thành xấu liền. Chúng sanh vậy thì biết làm là Bồ Tát hồi nào mà trở thành Phật được, thật sự là vậy. Cho nên tội nghiệp ngài Địa Tạng lắm, ngài nguyện nó là cái tội ngài lắm. Ông nói rằng đó là chúng sanh vị tận phương chứng Bồ Đề, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, bổ tôn Địa Tạng, năm mươi là Phật, đúng là đại bi đại nguyện. Chứ nếu không đại bi đại nguyện thì ông không ai dám nguyện vậy đâu. Tại chúng sanh nó rất là gian trá, chúng sanh nó rất là phiền não, nó mới nói tốt rồi nó thay đổi xấu rồi, mới vừa nghĩa là cái bằng sám hối ăn năn rồi nó trở thành con người nghĩa là cái bằng thay đổi liền. Cho nên làm Bồ Tát khổ lắm, đã nguyện rồi thì phải ngồi với nó đợi chờ đợi hoài, mới vừa tắm rửa thảy lên cái nó nhảy xuống lại, nghĩa là cái bằng mới vừa dớt lên khỏi cái thiền rồi nó nhảy xuống bên kia, dớt bên này nhảy bên kia, thì các vị biết giống như bắt cóc bỏ dĩa vậy. Thì làm sao mà cái từ là chúng sanh vô biên thể nguyện đồ hết rồi. Đây mà phải phát đó, bắt buộc phát Bồ Đề Tâm là phải phát như vậy, phải phát từ Bồ Đề Tâm cho tới nghĩa là nguyện thành Phật độ chúng sanh đó. Giống như mình nói là băng chúng kinh phiền não kinh, rồi trí huệ lớn Bồ Đề sinh, rồi ly địa ngục thoát quả thánh, nguyện thành Phật độ chúng sanh, nguyện mạnh dạn vậy đó. Đó là một cái gì? Đó là một cái nền tảng, đó là một cái căn cứ để cho mình có thể là mở rộng cái sự nghĩa là yếu hướng của mình ra. Nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ lại, chúng ta thấy rằng tội nghiệp Đức Bồ Tát Quan Âm cũng vậy đó. Ngài nghĩa là nguyện chỗ nào cũng vậy, nghĩa là thiên thủ thiên nhãn, chỗ nào có chúng sanh khổ cũng cứu đâu. Mà các vị biết là chúng sanh nó trời nó cầu trời đất thở, chứ phải nó cầu tốt đâu. Nó cầu những chuyện cầu chồng đừng bỏ, cầu con nghĩa là thành này kia, rồi cầu nghĩa là được tình duyên, cầu toàn là ba cái chuyện đó là đáng kêu đến bắt không à. Chứ phải khi mà nó khổ sở giác ngộ thì cũng nói. Rồi khi mình đọc một cái lời kinh, mình cứ bám vào trong cái lời tôi gọi là cái bằng văn cú, gọi là nghĩa đen. Cho nên nó là sướng mất cầu kinh quân Bồ Tát Quan Âm trong Phổ Môn nó là gì? Cầu nam được sanh nam, cầu nữ sanh nữ, trời ơi, đẻ tối ngày mà được nữ không? Bồ Tát gì đâu, không linh gì trời. Đâu có Bồ Tát nào mà kêu mình là phải là cầu một cái bằng cầu nam, cầu nữ, cầu cái là con trai con gái, thì đã đời giống như con trai con gái gì cũng mệt hết. Con trai con gái gì cũng là phiền hết. Cho nên vì vậy nó là trong nguyên tắc của đạo Phật giải thoát không có nói mình cầu về dục vọng, không phải nói rằng mình cầu Bồ Tát là mình cầu được sanh con trai, mình cầu được sanh con gái. Ta nói hay cái nói là mình cầu phước đức, mình cầu trí tuệ. Cho nên cái là cầu con trai đó là mình nói cái là cái phần trí tuệ, mà cầu con gái là mình nói tới từ phước đức. Cho nên làm thế nào để mình cầu được hai cái đó, tuệ giác và phước báo, mình phải cầu để tu tập. Chứ đâu có nói mình nghĩ là cái bằng cầu cầu con cầu này kia, trên không nói gì về ý nghĩa thì giới với quan tích thì nói trời đó, thầy có học trò mới tự nhiên họ Bồ Tát giới gì gọi điện thoại nửa đêm, có điện thoại Bồ Tát giới không có bầu được, không có sao đó. Cái chuyện nó có bầu được cũng họ Bồ Tát giới thì hỏi tới thầy làm sao giải quyết được. Rồi cái đã đời nó rồi bây giờ nếu có bầu bây giờ bỏ đứa con được không, ở Bồ Tát thì đâu nguyên đó vậy. Vậy rồi cũng phải bị hỏi nửa đêm vậy là không cho ngủ. Chuyện nó có thiệt chứ không phải là chuyện không có thiệt đâu. Tại vì mình không có hiểu, không có ý thức được hết vấn đề mình thọ giới, không ý thức vấn đề mình tu tập, không ý thức hết được tại sao mình phải cầu Bồ Tát Quan Âm. Rồi bây giờ đại Bồ Tát Quan Âm nói rằng là cầu nguyện thật, nếu người nào nghĩa là cái bằng rơi vào cái cảnh như là lửa cháy thường thường vậy, nguyện Bồ Tát Quan Âm thì lửa lập tức dứt tắt. Cái gì biết là chùa mình bây giờ mình bị nó là lửa bị người ta bắt phá hết những cái vấn đề là sợ cháy cháy và Phật tử chạy không được. Nếu mà có thể cầu Bồ Tát Quan Âm nữa thì nói với nó là khỏi lo, nó có Bồ Tát Quan Âm rồi, cháy bao nhiêu cầu lửa lập tức dứt liền, không cần cao sồi. Nhưng mà các vị biết là nếu mà ngày 5 tháng 2 này mà thầy không giải quyết trong vụ lửa là ra tòa, order ra tòa, lý do là cái phần không an toàn của quả quả đơn giản đâu. Cho nên cái vấn đề nghĩa thì lửa của Phật Thích Bồ Tát là gì? Lửa tham, lửa sân, lửa si. Cho nên tu hành thế nào để giảm được cái lửa đó? Mình phải niệm Quan Âm là để thanh tịnh tâm, để cho cắt đứt được cái lửa đó. Chứ bây giờ là mình cứ muốn là đợi lửa cháy rồi kêu Quan Âm cứu, làm sao mà Quan Âm nào cứu trong cái lửa cháy đó? Rồi nói rằng là nếu mà mình đi gặp nước lớn, gặp biển lớn, rồi đó là có nguy hiểm, cầu Bồ Tát Quan Âm thì gặp chỗ cạn liền. Trời ơi, giống như phim thần thoại. Phim thần thoại cũng có lý, nhưng mà đó là để cho con người sơ cơ mới, để cho mình có một cái niềm tin nào đó. Trên thực tế là người Phật mới biết rằng là tất cả những cái dòng nước lớn, tất cả những tham ái của mình đó là dòng nước chảy rất là dữ. Cho nên là phải thường chánh niệm, phải thường tu tập, phải thường phải là quán niệm sâu xa để dừng đứng lại, thì cái dòng nước nó không có cuốn mình được. Hay là các bạn giả sử phong suy thường kỳ thiền vượng phiêu đọa la sát tiểu quốc, nghĩa là gió đen thổi lớn trôi lạc, thì mình vào trong một quả nước nào đó nguy hiểm, cầu Quan Âm là hết. Nhưng mà thật ra nên cái nước đen là nước gì? Rồi nghĩa là hắc phong là gì, gió đen là gì? Tức là gió nhanh, gió lợi, gió sân, gió si là gió đen. Cho nên nghĩa là nó gió đó mà nó thổi vào người mình nhiễm, cái trời ơi nghe gì mà nghĩa là nghe cái gì mà cái bằng nó ấy, cái lần hấp dẫn mắt mình sáng rỡ lên, trời nghe cái bằng nó xeo gì cái trời mắt sáng rỡ lên, mau mau lấy xe chạy liền, thấy không? Đó ví dụ đó. Rồi ví dụ giờ đó là mình tới đó, giờ nó bán rồi mình buồn thương, hờ ủng quá, chạy quá trời mình nghĩ tại sao vậy? Cái bởi vì đó là nó có một luồng gió thổi, gió tham nó thổi vô, rồi gió xong cái là đang vui vẻ cái tự nhiên ai thổi vô nó nói qua nghe cái bà kia nói bà vậy, trời ơi nghe xong rồi ha, mặt mày đen thui, mặt mày đen thui, đó là gió đen nó thổi vậy. Gió đen nó thổi tới mọi người, tất cả trừ tăng ni, bất cứ người nào tu hành nó cũng thổi hết, chứ không phải là thổi dành cho Phật tử không đâu. Cho nên nó mới nói rằng kinh Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát nó là phổ môn, tức là cho tất cả cánh cửa này, cho tất cả mọi người tu tập phải biết rằng nếu muốn chấm dứt những khổ đau thì người ta phải thường niệm. Thường niệm, tức là phải thường tự tu, tự tỉnh, tự phải quán, phải là quán thật là sâu vào trong của mình để đạt được sự thanh tịnh. Bởi vì pháp môn nó là viên thông mà Âu Gia nó nhiều lắm, nếu mà mình không nghĩ ra hết đó, thì mình tội nghiệp với Bồ Tát. Bồ Tát phát đại nguyện chi mà cho chúng sanh nó cứ mê lầm. Bồ Tát Quan Âm vậy là giúp đỡ chúng sanh, nhưng mà đâu phải là giúp đỡ theo cái dạng chứ người ta nói rằng đó là cái bằng nghĩa đen, không phải vậy. Cho nên vì vậy mình không có cầu. Giá trị của sự cầu nguyện nó nằm ở chỗ khác, nó không phải là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta không có dùng theo cái nghĩa đen, mà chúng ta thấy rằng đó là nếu người Phật tử không bị mê lầm vào cái nữa là cái phần, thí dụ giờ mình muốn nó là phong thủy, mình muốn bói toán, mình muốn cầu, mình muốn nó là trúng số, tất cả đều là thử của cái gì, của là tham, của là ái, của là thủ. Cho nên mình cần phải có tuệ giác. Khi có tuệ giác mà không có bị những cái đó làm mê lầm nữa thì ngay lúc đó mình là không có khổ, ngay lúc đó mình không có thất vọng, ngay lúc đó mình không bị gì, không bị muộn phiền. Thì như vậy là mình giải thoát, như vậy là mình bình an. Cho nên ở chỗ này là chúng ta thấy được cái lời của Phật dạy là Ngài nói rằng phát đại thừa tâm khổ tế nhất thiết, nguyện đại chúng sanh mà thọ vô lượng khổ. Tức là ngay cả mình Đức Địa Tạng nguyện thay chúng sanh ở với địa ngục để mà đợi chúng sanh, nhưng mà thật ra đâu phải là Ngài ở với địa ngục đâu. Không phải. Đối với những Bồ Tát dù ở địa ngục họ giống như thiên đường vậy thôi. Tại vì đó, Ngài Địa Tạng ở với đó là gì? Là vì phát cái đại nguyện gì chúng sanh, chứ không phải vì thọ hình khổ não chúng sanh. Chúng sanh là vì tạo những nghiệp nhân, cho nên thọ những nghiệp báo mới rơi xuống đó. Và như vậy cái chỗ mà cái phần đại nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ này có nghĩa là khuyên giải lại chúng sanh, nghĩa là thay chúng sanh mà cái phần giải thoát được những cái sự khổ đau bằng gì? Bằng con đường của tuệ giác, bằng con đường của từ bi. Và như vậy cũng đồng thời linh chư chúng sanh mà tất cánh đại lạc, tức là làm chúng sanh thoát khỏi cái đạt được cái sự đại lạc. Đại lạc tức là một niềm vui nhỏ nhỏ. Cho nên bây giờ niềm vui nhỏ nhỏ người biết là nếu mà chúng sanh mà nó cầu trúng số, mình cho nó trúng số được rồi, trời ơi nó chơi tới casino, nó chơi tới casino, tức là nó được nhiều quá rồi nó chơi nhiều nữa. Cho nên cái chỗ mà làm cho chúng sanh vui nhỏ là Bồ Tát không có làm, là Bồ Tát là không có làm chuyện đó. Là Bồ Tát là chỉ duy nhất đưa con người lên linh chư chúng sanh mà gì? Tất cánh đại lạc, tức là đạt được cái đại lạc, tức là cái cảnh lớn. Cho nên Bồ Tát nói vậy là không phải là Bồ Tát giặc chúng sanh. Ôi trời ơi, người ta nói là Bồ Tát linh lắm, tôi cầu hoài không được chứ. Không biết tại sao chứ nhiều người nói Bồ Tát vinh quang thì linh chứ không biết linh chỗ nào. Nhưng mà đồ chúng cũng đem vô. Nếu Bồ Tát linh như vậy, ngay cả cái chùa cũng nguyên đấy. Nếu Bồ Tát linh thì tại sao mà cái bằng cao chùa cứ tới kiếm chuyện? Bồ Tát linh là tại sao mà đệ tử trong chùa cứ chọn người này chọn người kia? Không phải vậy, không có trách Bồ Tát. Bồ Tát ở đây, cái từ mà linh ở đây là gì? Bồ Tát tôi nói rất rõ chỗ nghĩa là làm chúng sanh nghĩa là tất cánh đại lạc, tức là vượt ra khỏi cái phiền não nhiễm ô mà thành tựu sự giải thoát, gọi là tất cánh đại lạc. Chứ không phải là hứa hẹn với mình. Bây giờ nếu hứa hẹn với mình rồi thì sẽ làm cho mình được thỏa mãn. Mà các vị biết con người có bao giờ thỏa mãn không? Không. Không có tha mái, không có người bao giờ thỏa mãn. Cho ăn một lần rồi là không bao giờ chịu nương hết trơn. Nói nếu theo cái ngôn ngữ thế gian đó là ngựa quen đường cũ. Cho nên nữa là cứ được một lần rồi cứ muốn hoài. Và cái tham của người là nó giống như là một cái chất liệu gọi là khao khát, không bao giờ dừng hết. Có lần nhiều khi mình ăn một lần vì ngon quá thì nó đã rồi thôi, từ đấy nó không thèm hết. Không, chút xíu rồi nó đòi nữa. Y như cũ, giống như cũ, không bao giờ có thể hết được. Đó là bệnh của chúng sanh. Làm sao mà hết được, giống như nước biển vậy, mình càng uống thì càng khát thôi. Thì chỗ này cũng tham ái mà không được dứt tận thì không thể nào dứt của đâu. Thầy có nhiều học trò, nhiều cái người cúng dường một lo lắng cái tâm hảo lớn. Nhưng mà rồi bây giờ đó làm sao mà mình gọi là cái bằng đại nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ. Có lúc thì họ lo lắng bảo rồi cúng, nhưng bây giờ họ đi làm con đường bậy bạ rồi bây giờ ở tù, rồi bây giờ mình nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ, mình ngồi mình làm sao giờ? Nếu mà không có tiền nhiều mà phải sử dụng tới những cái phương thức nữa là mình gọi là bất thiện thì sẽ bị nữa là nhân quả, sẽ bị xã hội, sẽ bị nghiệp báo. Thì làm thế nào để một cái người xuất gia được làm Bồ Tát có thể nữa là cái bằng nguyện đại chúng sanh thọ chư lượng khổ? Không, không làm. Bởi vì bản thân mình, những người thân yêu của mình mà bị khổ mình cũng không có thay thế được. Cho nên vì vậy ngay lúc mà họ chưa bị, hoặc ngay lúc đó mà cái người đó còn bình thường á, thì trong kinh nói rằng người Phật tử phải phát đại thừa tâm. Trong đại thừa tâm nó có gì? Có bồ đề tâm, có đại bi tâm, và cuối cùng nữa là gì? Gọi là phương tiện tâm, gọi là cứu cánh. Các vị nhớ mình đọc kinh đêm Pháp Hoa, nó có cái phẩm gọi là thí dụ, kể chuyện rằng là nhà cửa cháy âm vậy. Con vui chơi rồi, chạy đông chạy tây đua xe rồi. Trong khi đó ông trưởng giả, tức là ông cha ngoài nhìn thấy vô trong đó lửa cháy cày cọt, nó sắp sửa nó rớt xuống rồi. Rồi trong đó có nào là có trùng độc, có quỷ dữ, có đủ thứ, nghĩa là hươu nai rồi, có rắn độc rồi, còn cạp do chiên, đủ thứ nguy hiểm độc. Mà con thì nó không thấy nguy hiểm. Rồi các vị thấy ngay cả bây giờ mình làm Phật tử, mình làm chứng minh như vậy, có những cái rất là nguy hiểm. Nếu bây giờ mình đọc trên mạng, trên internet, các vị biết là trong thế giới này nó cái gì cũng thấy có nguy hiểm hết. Ta ăn rồi bây giờ ở Việt Nam mình người ta nói nhiều trong tiếng là cái dĩa cũng có bỏ độc ở trong đó rồi, đũa cũng độc rồi, tâm trí năng cũng độc rồi, cái đồ gì cũng giả đó, trong đó có còn tất cả những sự nguy hại gì đó. Ăn là bệnh, ăn là chết, ăn là khổ, ăn là ung thư. Nhưng mà rồi người ta phải tìm cầu ăn uống. Cho nên con của trưởng giả cứ chạy đua nhau, rượt nhau, chạy nhau mà không có thấy rằng nhà lửa sắp sập. Thì trưởng giả ở ngoài cứ nói rằng các con mau ra đây, ở ngoài này có ba xe, xe gì? Xe hưu, xe nai và xe trâu. Cho nên là nếu mấy con ra đây thì có xe này nó rất là vui dở, trong nó nguy hiểm. Mới đầu kêu nó không ra, bây giờ nó nghe thấy có ba cái xe thì con lành quá cho nên nó ra. Nó ra rồi cuối cùng trưởng giả chỉ cho một xe duy nhất là đại bạch ngư sang, là xe lướt, là đại thừa, là đại thừa tâm. Cho nên Bồ Tát cũng nghĩa là vì hướng dẫn chúng sanh, vì chúng sanh vậy mà Bồ Tát kêu gọi rằng đó là, cho nên nếu mà những gì mà khổ não chúng sanh hãy kêu gọi thì Bồ Tát sẽ đến, sẽ giúp khổ. Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện rằng cái độ tận chúng sanh. Nhưng bây giờ ông ngồi thành Phật rồi, ông ngồi cũng thành nghĩa là ông thành Phật rồi mà chúng sanh cũng còn khổ. Cho nên nếu mà chúng sanh muốn hết khổ thì chúng sanh phải nghe lời Bồ Tát vậy thôi. Mà Bồ Tát thì nói rằng nghĩa là phải tu, phải phát đại nguyện và phải đừng có làm chuyện đó nữa. Đừng ở trong nhà nữa, tam giới nữa. Cho nên những đứa con nào mà nghe mà chạy ra đó, thì thay vì được xe gì, xe dê hoặc xe nai, xe nó nhỏ lắm, Bồ Tát chỉ cho mượn xe thôi, nhưng mà Bồ Tát không có phạm lỗi hư vô, đó gọi là phương tiện. Vì bây giờ chúng ta tu vậy, có nhiều phương pháp tu để chỉ cho mình. Nhiều khi các Phật tử nghe niệm Phật, rồi nghe tụng kinh, rồi ngay cả nghĩa là mình cầu nguyện sẽ được cái này, được cái nước, tất cả những cái đó để nhằm hướng dẫn các Phật tử đi vào một cái nề nếp, đi vào một cái niềm tin, đi vào một sự tinh tấn, cho đến khi nào các vị đạt được một sự nghĩa là an bình nội tâm, tức là các Phật tử giải thoát được tất cả các vô minh chấp thủ giải rồi đó, thì lúc đó tự nhiên các vị giải thoát gọi là tất cánh đại lạc. Mà Bồ Tát không có phạm lỗi hư vô, Bồ Tát không phạm lỗi hư vô. Cho nên ở trong này cũng vậy, chúng ta phải có ba tâm, tức là đại thừa tâm, nó gồm có nghĩa là đại bi tâm, rồi bồ đề tâm và phương tiện tâm. Mà cái bài này mục đích nói rằng là các người tu hành, tất cả tăng ni và Phật tử đều phải phát cái đại thừa tâm thì mới có thể giải quyết được cái khổ sinh tử, gọi là gì, gọi là sinh tử xí nhiên, tức là cái cháy cái lửa vậy. Phải cầm tu giống như lửa đốt đà đầu thì tức là đốt cháy mình, cháy không chạy không kịp. Cho nên ở chỗ này các vị thấy rằng khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta mới thấy rằng nếu mà cái tâm mình quan hoài, cái tâm mình tốt đẹp á, thì đôi khi nghĩa là mình nghĩa là có thể nghĩa là hy sinh phụng hiến được cho chúng sanh. Mà khi mà mình phát đại thừa tâm thì mình sẽ bị thử thách rất là lớn, chứ không phải là các vị không được thử thách đâu, không bị thử thách đâu. Không phải mọi thứ đều là đem đến mình một cách sung sướng hạnh phúc. Ví dụ nhiều người nó vô chùa đó là khi mình vô chùa mình bị đụng này kia, mình cứ bị phiền não hoài, tưởng dễ, nhưng mà thật ra là chỗ ở cái tam bảo, cái chùa là cái chỗ phải thử thách. Cái trường này là cái trường, đấy là cái trường thử thách rất là lớn, cho nên mới là đạo trường, chứ không phải là nó không thử thách, phải thi thử cử. Các vị biết là ngày xưa khi mà ngài Xá Lợi Phất á, trong một cái tiền kiếp mà ngài Tôn Nhân, thì ngài phát quả đại đại thừa tâm, ngài tu đại thừa tâm trở thành giống như một bậc hiền tăng, như một bậc thánh tăng rồi. Thì bây giờ có một vị trời muốn thử thách ngài, cho nên nó hiện ra một cái người con trai ngồi bên vệ đường khóc tới nữa là nước mắt chảy, là sưng mắt lên. Cái ngài nữa là đi ngang qua, ngài thấy ngài nói này cậu thanh niên làm cái gì mà khổ sở, có chuyện gì mà khóc lóc thảm thiết thì tội nghiệp quá, có gì thì người ta có thể giúp được không? À, nên bây giờ tu hành nhưng mà giúp gì được sẽ giúp. Thì cái người nói rằng ngài giúp không có nổi đâu, tại vì cái việc của tôi nó lớn lắm, nó chưa có nói là tôi biết nó lớn cỡ nào, cho nên tôi phải nói ra để tôi biết được. Thì bây giờ các vị biết cái cậu thanh niên nói sao? Tôi có mẹ già bệnh nặng, bệnh ung thư, bệnh sắp chết rồi, mà thầy thuốc nói là phải gì, phải nữa là lấy được một cái con mắt của cái người tu phạm hạnh thánh hiền mà mài à, rồi nữa là mài ra rồi lấy đó làm thuốc, nấu thuốc uống thì mẹ tôi mới có thể gọi là hết bệnh còn không chết. Mà bây giờ làm sao, người thường đã khó kiếm rồi, rồi bây giờ thánh hiền hoặc là người tu phạm hạnh làm sao có. Ngày xong thì nói trời ơi sao mà may mắn quá, ta thì không phải là thánh hiền gì, nhưng mà ta là cái người phát tâm đại thừa tu, cho nên nếu mà thật mà vì cứu được mẹ ngươi mà con mắt thì thôi ta sẽ cho ngươi, cho nên đừng khóc nữa. Rồi cái ngày nói là bây giờ đã có con mắt đó, giờ mất đi. Cái ông này nói trời ơi tôi đâu có dám làm gì, nó làm gì là phạm pháp, tự nhiên ngày kêu tôi mất, nếu mà ngày cho ngày tốt thì ngày cho, tự ngày mất đi. Thì các vị biết ngày nghe vậy cho nên ngày mới nữa là lấy tay nữa là móc con mắt cãi ra, máu chảy đồng lòng đau đớn vậy, móc cho nó hơi đề đáng để mài để ông này không nhận thấy ông nói tôi ngày làm lộn rồi, tại vì cái ông thầy thuốc nói là con mắt phải con mắt phải để mài thuốc á, chứ không phải là bởi vì nó là nam tả nữ là huống, bây giờ mẹ tôi là đàn bà cho nên bây giờ phải con mắt phải mới được. Bây giờ ngài nghĩ bây giờ làm sao, giờ nó là bây giờ nó lỡ con mắt mất rồi, bây giờ con mắt này trị không được làm gì. À, cuối cùng đó là cái nó thôi kệ, mình mù cũng được thôi, đã phát tâm rồi thì phải phát tâm cho đó. À, giống như là độ Phật thì phải độ tới Tây Phương, chứ lỡ nào bây giờ mất con mắt này không được thì nó lại mất con mắt kia, cho nên cuối cùng cái ngày tự mình mất luôn con mắt phải, cho là coi như trở thành người mù. Nhưng mà mù là cái nghe người này nghĩa là nắm anh hử đến trời ơi, ông nó không tu hành phạm hạnh thánh hiền gì đâu mà con mắt nó tanh rình gì mà làm sao mà làm tốt được, dùng chúng ta chà đạp nát chà đạp nát. Thì các vị biết là trong lúc đó mù, nghĩa là cái phần nữa là Xá Lợi Phất mù nghe người ta dùng con mắt xuống rồi chà lên rồi nói chữ mới vậy đó. Ngài nghe trong lòng đau, nói xong cũng nghĩ là trời ơi tu hành đại thừa rồi sao mà nó khó vậy, muốn phát tâm tốt, muốn làm chuyện tốt, kể cả hy sinh một con mắt, hy sinh hai con mắt cho người ta rồi, tức là cho người ta để người ta trị bệnh rồi mà người ta còn chê con mắt đó là con mắt hôi thối rồi chà bỏ, coi như hai con mắt mình bỏ mà không được nữa sao. ngày chán nản, hết muốn tu thầy. Sao có gì đâu? Nghĩa khi ngày Xá Lợi Phất mà tu nhân đại thừa đó, nó khó vậy, tức là thử thách vậy. Tức là phải nghĩa là nếu quả thật mình muốn tu, mình thử thách là cái mình cỡ thử thách như vậy để mình biết rằng cái đại thừa tâm của mình nó thật sự là có đủ phát chứ. Chứ đâu cái này chưa cái gì trơn, nó chưa có khều, nó mới dùm dùm, nó rồi bị dữ vậy. À, chưa có đụng, nó nghe nó nói xa xa hơn gió nghe điện thoại không là bùm đùng đùng rồi. Đó là gì? Đó chính là vì cái tâm của mình là không phải tâm đại thừa mà tâm tiểu. Tiểu thừa nó quá nhỏ, nó quá nhen, nó quá ư là ích kỷ, nó quá ư là tư riêng. Cho nên vì vậy á, cái gì nó cũng đụng chạm hết, nó chưa có mở hết để nó có thể bao dung được, nó chưa có hy sinh để có thể gặp được cái phần may. Nếu mà các vị có được một cái tâm đại thừa, có một cái tâm thật sự chí thành, một cái tâm thật là tốt, hồn nhiên, thì các vị có thể gặp được sự màu nhiệm, có thể các vị gặp được cái phước báo, chứ không phải là không có. Cho nên đừng có sợ, đừng có sợ rằng đó là mình nghĩ rằng đó là phải là làm gì ghê lắm, lớn lắm mình mới đạt được. Không, phải cái tâm thật là trong sạch, cái tâm thật là cái bằng hồn nhiên, cái tâm thật là trong sáng, thì lúc đó mình mới có thể là độ được chúng sanh, có thể bao bọc được chúng sanh. Các chị nghe cái chuyện này có thật không? À, ở bên Mỹ cái chuyện có thật không? Tôi nói là cái chuyện này là cái giác, cái sự màu nhiệm. Các chị nghe chưa? Có một cái em bé gái nó 8 tuổi, nó nghe cha mẹ nó nghĩa là cái thì thầm nói chuyện mà đau khổ lắm. Tại vì em nó tức là đặt tên là Andrew, tức là nó bị một cái bệnh gì ở trong đầu, có thể là bướu não rồi đó, nhưng mà nhà nghèo đến mức độ nghĩa là phải bán nhà, bây giờ nhà không có tiền trị thuốc cho con. Rồi bây giờ cái là nó bệnh càng ngày càng nặng, nguy hiểm tới chết rồi, mà không có tiền rồi nữa là không có thể nào mà trị được cái bệnh bướu não đâu. Cho nên vì vậy mà hai cha mẹ cứ bàn tính với nhau, mà nó còn nhỏ 8 tuổi không có biết gì đâu, chỉ nghe nói rằng là bây giờ không cách gì trị được em nó bệnh, chỉ có duy nhất là làm thế nào phải có một cái phương thuốc, đó là sự màu nhiệm, một phương thuốc là màu nhiệm mới thấy được. Cho nên nhỏ gái các vị nếu làm gì không, vô nó lụm được ở trong tủ nó ráng nó để dành được, nó mới lấy ra được cái hũ hay là con heo đập răng nó có được có một đồng với 10 sen không. Nó đi ra thì lúc này gần nhất á, đưa tiền cho người chủ, nó rằng bây giờ đây là tất cả tiền là tụi cháu có được, cho nên xin bán cho tao, không bán gì, nói là bán cho cháu cái phương thuốc đó là thuốc màu nhiệm. Nó làm gì có hiểu thuốc đó, và thuốc đó là thuốc gì nó không biết, cháu không biết, chỉ biết rằng đó là tại vì em cháu đó là bệnh đau đớn lắm, nó sắp chết mất rồi, mà cha mẹ cháu hay là thì thầm bàn với nhau chỉ có một phương thuốc đó mới thể trị được. Cho nên bao nhiêu tài sản của cháu chỉ có được chừng này, nếu mà bây giờ nói nó mất được bao nhiêu thì cháu về cho kiếm nữa, xin nữa. Thì trong lúc đó là ổng nói làm gì mà có cái loại thuốc đó. Thì bên cạnh nó có một cái người khách hàng, họ mới hỏi là bây giờ cháu có bao nhiêu, nói là cháu có một đồng với 10 sen. Ổng nói là chắc vừa đủ rồi, cho nên bây giờ dẫn ta đi về nhà rồi coi thử coi người ta có cái phương thuốc, có cái phương thuốc màu nhiệm này có thể trị được, có thể trả được cái tiền đó. Dẫn về xong rồi, ổng coi xong rồi thì các vị biết là ổng đưa đi chữa trị, bởi vì ổng là một trong những bác sĩ thần kinh nổi tiếng, đó là gì, đó là ổng tên là Custom với lại Armstrong. Ổng là bác sĩ thần kinh cho nên nghĩa là ổng đã mổ hoàn thành được cái ca phẫu đó mà không có lấy tiền, chỉ lấy gì, một đồng 10 sen. Cho nên nghĩa là cha mẹ đứa nhỏ đó là đây là một sự màu nhiệm, đây là một sự màu nhiệm đặc biệt. Cái này là vô giá, nhưng mà con bé thì nó nghĩ rằng thật ra cái này nó rất là mắc, một đồng 10 sen thôi. Cái giá là một đồng 10 sen, nó đã đưa một đồng 10 sen để nó mua được phương thuốc màu nhiệm này, nhưng mà nó không hề biết được đó là gì. Đó là sự gì? Sự chân thật, đó là cái lòng nghĩa là cái lòng quan hoài cho em của mình, và đó là một trong những nghĩa cử, kể cả cái lòng rộng rãi thương yêu của người bác sĩ đó, tức là giải phẫu thần kinh rất là tốn tiền, giải phẫu thần kinh rất là tốn tiền, nhưng mà giải phẫu cho một người nghèo không lấy tiền là phải có những cái lòng tấm lòng bác sĩ mà rất là giỏi mà rất là rộng rãi mới làm được điều đó. Để điều này cho chúng ta thấy rằng cái phương thuốc màu nhiệm hoặc là sự màu nhiệm không phải là không có, nó do nhân, do duyên, do quả, do báo. Cho nên nhiều khi mình có những đứa con hoặc trong gia đình mình có những cái bệnh hoạn, hay là người thân mình đôi khi mình bệnh hoạn, mình hết phương cách rồi, mình thật sự là chí thành, mình thật sự là có lòng, và thật sự lúc nào trong lòng mình cũng bao dung, cũng thương yêu vậy. Mình ước mong, mình cầu nguyện, mình mong rằng có một cái vị thuốc đó, mình có thể gặp được vị thuốc đó. Giống như là bé bé vậy, tức là chỉ một đồng 10 sen. mà nó có thể mua được phương thuốc nữa là màu nhiệm để nó có thể trị nữa là về thần kinh, về u não cho đứa em nữa. Cho nên đây chúng ta học Phật chúng ta mới hiểu được rằng là Đức Phật dạy rằng cái đại thừa tâm đó, khi con người mà bao dung thêm người tha thứ thì bệnh nào cũng có thể trị hết, nhất là những cái căn bệnh gọi là căn bản phiền não của chúng ta. Cho nên chúng ta khổ chỉ vì ba cái thôi: vô minh, rồi gì nữa, rồi ái, rồi thủ. Ba cái đó nếu mà bây giờ mình buông được cái nào thì mình khỏe cái đó, mà nếu mình buông được ba cái thì mình sẽ được tự tại, được an yên. Cho nên nghĩa là khi chúng ta học được, chúng ta hiểu được cái lời của Phật dạy là thọ vô lượng khổ, linh chư chúng sanh tất tánh đại đạt, đối với Phật giáo là đưa chúng sanh đến con đường giải thoát giác ngộ toàn bộ, chứ không phải là chỉ là lời hứa hẹn là cho mình nữa là được cái này thôi. Giống như là nói rằng mình tìm trong kinh Phổ Môn đó rằng người nào muốn gì ra biển để tìm cầu kim ngân lưu ly pha lê sa cừ mã não, tức là thất bảo. Rồi mình còn cầu Quan Âm đã đi tìm cầu thất bảo Quan Âm thì tội nghiệp quá, tại vì cái tâm mình còn nhỏ lắm, mình cứ nghĩ vậy thôi. Nếu mà vì Bồ Tát giúp cho mình được thành tựu được những cái vấn đề hạnh phúc của dục lạc, hạnh phúc của vàng bạc, của nghĩa là của báo, thì đâu phải còn là con đường của giác ngộ giải thoát nữa, không hề khó đâu. Không phải nói gì các Phật tử ngày xưa cũng vậy. Ngày xưa cái này còn nhỏ ở trong chùa làm chú tiểu vậy, ham mê lắm, có một cái ham mê thấy người ta là thấy dù nó bay bằng đêm, nó bắn dù bay là đi lượn dù, mà nghĩa là muốn đi lượn dù phải chạy qua cánh đồng bên cạnh thì có một cái đồn quân của nghĩa là đại hàn của Mỹ, nó thấy chạy thì tưởng là Việt Cộng mà, cho nên nó bắn rầm rầm vậy. Nhưng mà vừa chạy thì niệm Quan Âm, nói là niệm Quan Âm là nó bắn không trúng, không sợ. Cho nên mà thiệt không biết có phải vậy không, nó bắn rầm rầm mà không trúng viên nào đấy, không trúng viên nào, cho nên sống tới bây giờ. Mà thiệt ra không phải là Quan Âm che mình đâu, Quan Âm đâu phải là gì cái vụ mà che mình, nhưng mà tại vì cái mạng mình không phải chết gì cái vấn đề nó bắn gì thôi. Như hai nữa có lẽ là mình thấp nhỏ chạy nó thấy mờ mờ bắn không trúng, không bắn lượn dù đến về chùa không sao hết. Cho nên khi mà chúng ta còn nhỏ, chúng ta còn sơ tâm, chúng ta mới nghĩ rằng là Quan Âm Bồ Tát có thể che chở mình những cái chuyện vậy. Chứ nếu bây giờ mình đã là trưởng thành rồi, mình giác ngộ rồi, mình đâu giờ cầu Quan Âm nữa là giúp cho mình. Nếu khi mình làm những việc bất thiện rồi đó thì không có ai có thể thay thế mình có thể giúp được điều đó. Đó mình phải hiểu được vậy, tức là chính chúng ta là người chịu trách nhiệm trước nhân quả chứ không ai thay thế. Tóm lại ở đây đó, chúng ta sẽ đi vào cái chỗ kết thúc của phần này gọi là phần thứ 8. Và ngày 26 chúng ta sẽ tổng kết tất cả 8 điều và trả bài. Trả bài tức là mỗi người sẽ đọc một đệ nhất giác ngộ, đệ nhị giác ngộ, đệ tam giác ngộ. Người nào thuộc cái nào thì đưa ra. Xong rồi dĩ nhiên người nào trả bài rồi có thưởng không? Có thưởng. Có thưởng. Mà thưởng gì thì không biết. Bởi vì nếu mà mình học á, mình sẽ khi mà mình kết thúc là mình sẽ không có học nữa, mình không nữa mình sẽ quên đi. Cho nên là mình phải thuộc một bài, mình thuộc một bài, mình chọn một bài nào dễ học nhất mình học cái thuộc. Trong này nó có 8 phân đoạn, mỗi một phân đoạn ấy, nó có từ 4 câu có, 8 câu có. Ví dụ như là đa dục vi khổ sanh tử vì la phùng sinh dục khởi đó, hoặc là mới vô là cái bằng đó là Đức Phật nói gì để nhất giác ngộ thế giới vô thường. Đó, bây giờ mình cứ theo đó là ngủ ấm và không khổ gì đó, các vị cứ đọc hết xong rồi hãy người nào phục được câu nào trả lời câu này được không? Hết rồi, bây giờ cái bài này bài thứ 8 là hết rồi. Bài thứ 9 đó, tức là cái bài mà chúng ta học cuối năm đó, cũng như là tổng kết chúng ta sẽ ôn sơ lại là tổng kết và nói lên cái nguyên lý khi Đức Phật dạy cái bài đó nhằm mục đích gì và ánh sáng của Đức Phật trong 8 bài này. Tóm lại chúng ta sẽ có được cái phần sinh tử, là hôm nay nói về vấn đề sinh tử, khổ não sinh tử và khổ não của gì, của vô thường nó trái. Và nếu muốn thoát khỏi thì chúng ta phải phát cái gì, cái đại bồ đề tâm, cái đại bi tâm và cái phương tiện tâm. Và giống như vậy chúng ta sẽ hiểu được là tất cả các bồ tát, tất cả vị Như Lai họ phương tiện giáo hóa chúng sanh, đừng có bám chặt vào những cái điều gì mà tự mình gây khổ và đổ thừa rằng tại sao là kinh dạy vậy, Phật tử tu mà không thấy được hạn là. Cũng giống có thể nói rằng ngay cả làm Phật tử hay ngay cả làm tăng ni ở trong chùa rồi đó mà không có đủ cái tuệ giác thì vẫn là vô minh, vẫn là chấp thử. Cho nên nếu mà mình làm vô minh, nghĩa là không sáng, tức là làm bậy, mãi cái gì làm bậy là vô minh, mãi vô minh thì sẽ là phiền não, sẽ là khổ. Cho nên không có cầu ai giải thoát được rồi, không cầu ai giúp đỡ được. Giờ mình có ăn chay trường, ăn cho ăn chay tới ăn chay trường tới bò thì cũng không có hết khổ. Rồi bây giờ mình cạo tóc, cạo tới cạo luôn cả da cũng không hết khổ. Cho nên ngay cả ta nói là khi mình cạo tóc thì phải, lúc nào mà mình cạo đúng nghĩa của nó là cái mà tóc vừa cạo thì tơ lòng mọng phổi, thì lúc đó cuốn sổ đời đến tuổi đã bốn, nợ trần ngày ấy dứt rồi, tây phương ngày ấy thì một ngôi chẳng nhìn. Nhưng mà tóc mình cạo mà tơ lòng thì thấy rối, thì làm sao giờ? Thế bây giờ cuốn sổ đời đâu có bôi nữa, mà nó rối rồi thì các vị biết là cái rối mà các bạn rối tơ lòng là nó rối là chuyện không nổi, không gì mà có thể là dễ dàng mà cắt đứt được đâu. Cái gương mà gương trí tuệ đó mà các bạn có thể là cắt đứt được bao nhiêu sợi tơ đó, mà nếu mà không sử dụng thuốc thì coi như là hoàn toàn. Có cạo bao nhiêu cũng vậy thôi, cạo dễ lắm, bởi vì nó là trong lơ cạo cũng được, máy bằng dao lam cạo cũng được, cạo rất nhanh. Nhưng mà vấn đề đó là cạo sạch sẽ con người và bụi trần ái của mình là việc không có được. Cho nên chỗ này đó, chúng ta sẽ dừng lại ở đây với cái bài thơ của thầy, đó là Thích Tấn Thệ, rất là dễ thương, nói về cả là đôi bờ sinh tử. Làm thế nào một bên thì sinh một bên thì tử, là đôi bờ sinh tử. Tử sinh, sinh tử đôi bờ, nối bằng sợi tóc hững hờ gió đưa. Nghĩa là giữa tử và sinh nó giống như một sợi tóc thôi. Các vị nam rất là rõ ràng, hay là một lần mình nghe nghĩa là cái một thoáng cổ kim chớp mắt ngàn năm dâu quệ trao tay. Mới vừa nói chuyện á là còn sống, mà thở ra mà không thở vô thì trở thành người viễn cổ. Cho nên một thoáng cổ kim chớp mắt ngàn năm dâu quệ trao tay. Cho nên tự sinh, sinh tử đôi bờ, nối bằng sợi tóc hững hờ gió đưa. Gió đưa cái đứt dây rồi, đứt dây nói à, anh nói được. Ngàn sao cho tới ngàn xưa, khi con mất đói thì đi dưa cảnh trần, để lòng lạc lối phong vân, tâm trơ tàn trơ ở ít gia nhân mặn mà tàn thôi. Cho nên bây giờ dù mình mang trong thân kinh tử đời này, mình làm kể cả mình làm tới qua hậu qua gì cũng vậy thôi. Rồi cuối cùng mình cũng là tàn đó, ở ít gia nhân mặn mà. Cái gì biết là ở gia nhân ngày xưa tới giờ là đời xưa mình á, mình đọc sách Trung Quốc là có nghĩa là tứ đại mỹ nhân. Bây giờ có còn ai không? Rồi cũng vậy, cũng cát bụi, cũng tro tàn, cũng chẳng gì trên. Cách đây không biết bao nhiêu, hai ba chục năm nữa, thầy giảng một cái cuộn băng mà liên hệ tới nghĩa là một cái người nghĩa là phụ nữ mà bị bệnh ung thư á, rất hay, theo một quyển sách. Tự sinh sống khổ, ta bà hồng văn kính những âm ba bỗng trầm, đường về mỗi lúc xa xăm, khỏi biên thở nọ biệt tâm dấu hàng. Cõi yên tức là gì? Tức là cõi chân như cõi mình gọi là cái một viên năm, cõi xa xăm nhất á, rất là đối với mình. Nói là những thiền sư nói là bây giờ mình đi mình lạc lối á, mình giống như khách trần vậy, mình đi chơi và cứ lạc, rồi còn làm hơn nữa là cả chục bài ta tiếng ở đó là xuống trầm chân một lúc rồi gì đó, rồi ngờ đâu mà cái một lục đục đến bây giờ, rồi giờ rồi nó tất bật đến bây giờ, rồi cái là đủ thứ cho nó đồng một hơi, cái là không biết ông nó làm mấy câu nữa. Thì coi các vị coi thầy thì ông cũng nghĩa là tiếu ngạo giang hồ này. Hồi xưa là ông Bùi Giáng các người biết là ông làm một câu thôi, ta tiếng ở xuống trầm chân một chốc mà ngờ đâu mẹ đến hôm nay. Bây giờ ông này nói là nên là ta cứ ngỡ xuống trầm chơi một chập nào ngờ đâu mà bồng chập đến hôm nay. Ta cứ ngỡ xuống trầm chơi một lát mà ngờ đâu mà bi đát đến hôm nay. Ta cứ ngỡ xuống trầm chơi một chút mà nào ngờ đi vun vút đến hôm nay chưa về. Mình tưởng mình ngon lành, ta cứ ngỡ xuống trầm chơi một đoạn nào nào ngờ đi mà lãng quạng đến hôm nay. Ta cứ ngỡ xuống trầm chơi một thoáng nào ngờ ham mua bán đến hôm nay. Trời, bây giờ có nhiều người ham mua bán lắm, nói tới mua bán hỏi thì cứ mua bán thôi. Tại sao vậy? Đi làm, đi mua, đi bán, cứ tưởng đâu là chút xíu thôi anh nhỉ, mua bán người ta cứ ngỡ xuống trầm chơi một chút mà ngờ đâu mà lăn lóc cho đến hôm nay. Rồi ta cứ ngỡ xuống trầm chơi một nỗi mình nào ngờ ra năm nỗi mỗi hôm nay. Cho ông còn tới năm sáu cái nữa không, để nhiều chuyện quá. đa số. Cho nên tử sinh là sinh tử vật xây một đời, chưa mỗi gối mà còn xây một bền, sắc tinh cùng cuộn thắt gần, nào ai thì nhớ cõi không tên trở về. Bên đi hạnh phúc bên te, ngờ đâu một niệm giác mê những đời, tử sinh sinh tử buồn khơi, mà trầm tâm khép cửa một trời Như Lai. Chỉ cần bước qua cửa sinh tử trở thành Phật, mà không ai bước, cứ bước đi bước lại, bước đi bước lại, cứ tưởng xuống một chút mà lục đục cho đến bây giờ. Cho nên thôi chúng ta dừng lại, dừng lại cái chỗ mà sinh tử xí nhiên, mà khổ gì, khổ đau thì vô lượng, trái bốc, cho nên lúc nào cũng khổ hết. Bây giờ chúng ta hồi hướng rồi sẽ có một vài thông báo cần thiết cho buổi giảng hôm nay là gì.
Chúng sanh vô biên
chọn thành Phật đạo.